Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 31 tháng 7 năm 2022. Rồi, xin mời Elise bắt đầu.
Dạ, xin kính chào quý bạn đạo. Hồi nãy nghe bé nói chào thầy các em nhớ. Hồi xưa em quay trở lại em cũng kêu anh bảo bằng
Khiến
thầy. Rồi. À, trước khi vô câu hỏi thì em cho nghe ba cái clip này rất là vui, nhưng mà cái hai cái câu hỏi em muốn hỏi bạn đạo đó, cái này giống như mình nhắc lại ha. Câu hỏi thứ nhất, tại sao Đức Thầy hay nhắc mình hướng ngay trung tim bộ đầu? Tại sao? Mời mở mic cho bạn đạo ha. Tại sao Đức Thầy hay nhắc mình là hướng trung tim bộ đầu lúc nào cũng vậy? Tại sao?
nhiều việc lắm bạn.
Tại vì mình hướng về nơi đó, mình luôn giữ sự sai sạch,
Có nghĩa anh
mình
Thi, anh coi lại cái micro coi sao ồn quá.
có thể mình giữ chạy đúng
Để sát vậy, để sát cái miệng nhiều mic chứ.
Chắc anh để xa.
Giống như là khi mà mình phải nói mình luôn luôn hướng về cái trung tâm bồi đầu để gì, để luôn luôn mình giữ được cái tâm thanh tịnh, đồng thời mình giải được cái nghiệp lực bên ngoài nó xâm nhập vào.
Nghe họ nghe mà nó ít, nghe mà anh bảo nghe không, em chỉ nghe anh Thi nói là giải nghiệp lực thôi chứ cái chữ đầu không nghe.
Thanh tịnh
À,
giữ
thanh
tâm
tịnh
thanh
hả? Thanh tịnh hả?
tịnh
Ừ.
thanh
Rồi.
tịnh
Rồi. Còn ai nghe gì khác không? Anh bảo nói gì đi.
không, để
Tại
cho
sao?
bạn đạo nói đi, cái này nó nguyên cái đề tài mà về trung tâm bộ đầu thì nó nhiều chuyện để nói lắm mà
Không, cái chính nó có.
hả.
Rồi,
cái
anh
chính
đạo
là
nói đi.
cái chính là cái chỗ đó là cái nhất trần bất nhiễm, là mình lên tới cái chỗ đó là mình không có bị nhiễm trần nữa, mà cái nơi đó là cái nơi mà mình để tạo hoa sen dân trời. Cái nơi đó cũng là cái nơi mà mình hướng về trung tâm tinh lực càn khôn vũ trụ. Cái nơi đó là cũng là cái nơi mình hướng thượng, hướng về trời Phật, mình cũng phải lên đó. Cái nơi đó là cái nơi thanh tịnh nhất của mình. Cái nơi đó là cái nơi mà mình có thể hòa với chấn động lực của thanh quang của càn khôn vũ trụ. Thì cái bộ đầu nói chung là một cái mật pháp, thầy nói hướng về cái chỉ có vô vi là mình, thầy nhắn là hướng về cái điểm đó thật nhiều, là vậy, là để đi tới giải thoát là cũng phải hướng về đó. Cái đó là cũng là đi về chân tâm, mà cũng là để cái chỗ để quy nhất, để cho mình hợp nhất ở trên đó rồi mình mới đi tiếp được, chứ mình chưa có hợp nhất ngay trên đó là mình cũng không có đi đâu được hết trơn.
Rồi gì nữa không?
Rồi đi nói tiếp
Ông cho bạn đạo nói.
đi.
Cái này là cơ bản của vô vi
Ừ.
á. Nãy giờ anh bảo gom cũng gần hết. Rồi bây giờ ai nhớ gì không? Tại sao mình phải niệm Phật, bất cứ cái gì cũng phải nghĩ tới trung tâm bộ đầu, lúc nào cũng vậy. Cái đó là một cái đề tài chắc chắn phải có, nhưng mà đã ra rồi, nhưng mà tại sao cái điểm chính, cái mấu chốt chính là cái gì?
Phải mở huệ tâm của mọi người đó.
Cái trời đó là tập trung để mình hướng.
Vậy đó hồi nãy anh bảo có nói anh thì anh bảo anh gom hết rồi.
Thì anh ơi,
Có cái
người người chính
không? Cái đó là người,
huệ tâm cũng ngay đó luôn
đúng rồi, cái đó là huệ tâm, nhưng mà cái gì khác nữa?
á.
Em khi em hỏi là có cái gì khác em mới hỏi.
Thì đương nhiên là đi lụm được cái gì khác rồi. Đi mò mò lụm được cái gì khác rồi đó mới hỏi á.
Không, cũng cũ không mà nghe lại mới hết hồn.
Thì còn là đồ cũ không, chứ không thầy không đi làm sao có đồ mới.
Đã ra rồi á. Nếu mà ai chịu khó nghe sư đạo vi là có
Giờ vui đợi nhiều quá sao mà biểu nghe nghe hết
hết.
được, đi đi làm nổi chứ biểu nghe nghe không nổi
Rồi bây giờ có ai
tại
nghe gì mới không?
tại nơi đó là nơi chân tâm của mình.
Đó là nãy anh bảo có nhắc, nãy anh bảo có nhắc mật pháp chân tâm hoa sen tất cả đều nằm ở đó. Còn gì nữa không? Có ai nghe cái gì khác không? Rồi có ai nghe gì không? Cái này bạn đạo cũ phải nhắc cho bạn đạo mới mới đúng nè.
Bạn đạo cũ nói đi, nhắc cho bạn đạo mới vô.
Giờ bạn đạo mới không biết nè, tại sao phải hướng trung tim bộ đầu?
Tôi xin nói,
Dạ.
mình khi mình niệm Phật có điển lên thì Thượng Đế rút cái điển của mình lên để làm công chuyện ở trên đó. rút điển ở trên trung tâm bộ đầu của mình ra.
Hồi nãy anh Bảo có nói là hòa với chấn động lực của thanh quan đó.
Hòa với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ đó, là
dạ,
lúc mình đóng góp cho Thượng Đế đó.
Đó là mình làm việc cho Thượng Đế đó. Còn cái gì khác không? Có ai nghe cái gì khác không?
Cái, có cái khác nữa là thầy muốn đóng góp. Tại hồi trước khi mà thầy đến thiền đường á,
dạ,
tại thì cứ lên trên phòng với thầy, rồi đứng chơi roulette với thầy đó, rồi xong thầy nói thầy đến đây đó, con phải niệm Phật trụ tâm, niệm Phật trên đỉnh đầu. Khi con niệm Phật đó, cái điển thầy mới vô được. Tức là con niệm Phật là con, cái niệm Phật đó, cái điển của thầy mới vô trong, mới giải được nghiệp tâm dùng con. Thầy nói vậy đó.
Cũng tương đương với lại mình hướng về trời Phật đó, thì cái sự thanh tịnh nó sẽ chiếu cho mình. Cái đó là cái chấn động lực của mình nó nhẹ, nó lên tới đó rồi cái thanh quan nó chiếu cho mình. Cũng đồng nghĩa đó, cũng đồng nghĩa đó.
Tại hồi đó lại thì bằng đạo thầy tới trong đạo đông lại thi vô chạy vòng vòng lo là đồ kia đó, bận rộn quá mình cũng phải về điều Phật của mình. Lúc đó mình lo chạy công việc để giúp cho bằng đạo ăn miếng ăn này kia, bằng đạo tới rồi thì từ đó là thầy mới nhắc cho cái đó. Thầy nói nên cái vô vi mình đại phước lắm nha. Thầy nói giống như khi mình niệm Phật á, là mình cho phép được cái điển của thầy vô trong mình, thầy mới giải được nghiệp tâm. Thầy cũng như thầy giải cho mình cái 60 thôi, còn 40 mình tự giải, hay là thầy giúp thầy theo cái trình độ tu học của mình, có người thầy giúp trong 40 hay 50 thì theo mỗi phần đạo mình, nhận thức mình thấy được cái nhẹ đó của thầy mang cho.
Cái đó đồng nghĩa khi mình niệm Phật thì mình hướng về cái trời Phật đó, như nãy anh Bảo có nói đó, cái chấn động lực mình nó nhẹ đó thì cái thanh quan nó mới chiếu, ổng là một cái đại diện mà
lúc đó mình mới tiếp thu được.
Dạ, cái đó là ổng đại diện cho trời Phật mà, ổng là
mình
Phật
tiếp,
mà.
Mình tiếp thu được cái thanh quan á, nếu mình về trên đó mình mới tiếp thu, chứ bề trên lúc nào cũng ban chiếu mà mình không có lên đó là mình không có nhận quà.
Dạ, bây giờ ha, cái đó thì em nói sơ để tuần sau em cho nghe nha, tại vì cái này nó cũng chưa lọc nên nó dơ quá nên em phải lọc lại. Hướng về trung tâm bộ đầu là tại vì mình từ trên mình xuống bằng trung tâm bộ đầu, mình phải trở về trung tâm bộ đầu. Thì cái pháp mình á, nó mở bộ đầu á, để làm cái gì? Để mình mới thấy được cái nguyên căn. À, cái gốc mình là từ trên xuống bằng bộ đầu, chứ mình không phải xuống từ ở đâu hết. Mình phải xuống từ bộ đầu thì mình đi trở ngược về đó, thuận thiên giả tồn đó, nghịch thiên giả vong là vậy đó. Thì cái trên xuống như thế nào thì phải đi trở về đúng như vậy. Thầy nói là khi mình trên xuống như thế nào phải trở về nguyên lai nó như vậy. Mà khi mở bộ đầu thì mình mới thấy được cái nguyên lai đó. À, cái chính của mình là cái gốc từ trên xuống sao thì phải trở về nguyên thủy là vậy. Còn cái vấn đề mà như mình mở bộ đầu hay là cái nơi đó là cái nơi tiếp với cái luồng điển bên trên, hay là tiếp với cái sự thanh nhẹ thanh quang ở bên trên, cái đó là cái bước khi mình tập thôi. Khi mình bắt đầu mình điều luyện đó thì cái đó thì nó phải hướng về đó. Nhưng mà cái chính của mình là đi xuống là phải từ đó, phải không? Đâu có chỗ nào khác. Chỉ có cái chỗ bộ mò ác mình đi xuống là phải đi ngược lên, phải đi về cái trung tâm bộ đầu.
Phải từ đó mới đi được.
Dạ, chứ không có đi chỗ khác. Tại vì cái pháp vô vi thầy nó khác hơn mấy pháp khác là chỗ đó đó. Đi xuống như thế nào thì đi lên như thế đấy. Ha. Rồi, câu thứ hai. Em đố mọi người với ông Phật, ông có sai không? Ông có sai không? Ông có sai không?
Ông Phật lúc nào ông cũng thấy ông sai, ông mới tiến ngoại.
Rồi ông sợ làm sao ông sửa sai?
Hả? À,
ông làm cho, sao ông sửa sai?
Ông cho cái hào quang ông càng ngày càng sáng hơn nữa.
Đúng rồi đó. Nghe đâu? Hay là đón thôi?
Nghe đâu thầy chứ nghe đâu?
Biết là đâu? Ông nghe. Nói cái hoàn cảnh nào đi, nói hoàn cảnh
bây
nào
giờ,
đi.
Bây giờ không học sao biết, không nghe sao không biết được. Mình đâu
đúng rồi, bây giờ mà. Hoàn cảnh nào đi, hoàn cảnh nào đi.
Ôi, cái này học hơi nhiều.
Nghe hoàn cảnh gì mà thầy nói như vậy?
Không nhớ.
Thôi bây giờ mình nghe ha. Bây giờ mình nghe ông Phật, ông sai cái gì và ông làm sao ông sửa sai ha.
Tôi tu tới bây giờ, các bạn, người nào cũng là đúng hết. Chỉ có một mình tôi sai. Tôi nói chuyện đây tới tối tôi phải thiền, hành Phật, sửa đổi. Chắc chắn phải mày là thằng sai. Phải nói như vậy. Khi ngồi vô là mày là sai. Mày ráng. Có đúng cũng nói nó sai. Để tiên. Nếu mình dung dưỡng nó thì lục căn lục trần nó bọc lên. Mình phải dày la. Tụi bay luôn luôn sai. Không có trút. Không cho mình trút được. Không bao giờ trút. Bởi vì mình còn ở trong lòng tay của ông trời. Khi mình hòa tan với ông trời hay là thoát khỏi ông trời. mình mới hãnh diện ta là đúng. Bởi vì ông xạo lao nhất cũng là ông trời, mà thành thật nhất cũng là ông trời, lớn nhất của ông trời mà nhỏ nhất ông trời. Mình đã được chỗ nào lấy nhiêu đó đo thôi, thấy chưa? Mình chưa được một phần dũng của ông trời thì mình thấy cái gì của mình không được. Không giờ phút nào tôi chấp nhận là tôi được, thì giờ phút nào chúng ta cũng tiến hơn. Nếu giờ phút nào chúng ta cho chúng ta đúng, chúng ta đứng đó hay là thực lượng, chuẩn bị thực lượng này, thấy được. Cho nên ra nghe những người này thuyết giảng, người kia thuyết giảng, mình phải để ngay cái lý phải của họ, mình mới phân lý được. Anh nói rất đúng, là đúng của phần anh thôi. Tôi suy nghĩ như thế này, anh cho tôi trình bày, được thì mình nghiên cứu, không được thì về tôi phải sửa lại. Dễ quá, có gì đó, thấy không? Mà khi mình nói ra thì mình phải nhớ về trên rằng con vẫn sai và con vẫn tiến, thấy chưa? Mình phải sửa, chứ đừng cho mình là đúng. Nếu cho mình đúng là người thoái bộ rồi, sau này thế giới đâu có dùng mình. Ông Phật tới bây giờ mình cũng còn sửa sai, nếu không sửa sai làm gì có hậu quả, thấy không? Còn ông trời còn lớn hơn ông Phật, ông phải hào quang vô cùng tận, thì không có ngày nào mà ông không chịu khổ nhục và sửa sai, thấy không? Ông phải chịu ở trong cái giới khổ nhục vô cùng tận, thì ông phải chịu vô khổ nhục và sự thất bại cũng như sự thành công, không phải hòa tan hết. Thì ngày nào ông cũng có phần khổ nhục, và ngày nào ông cũng có phần kiêu hãnh, thấy chưa? Phải đi vô đó mới thấy là chân lý, thấy không? Mới bao trùm tất cả rồi.
Dạ, anh bảo là đi. Hay không?
Nói lúc nào mình cũng phải cho mình là sai, mình mới là người tu. Mình có sai để mình về mình mới tìm coi có cái gì để tu bổ sửa chữa cho nó tiến hóa không, dù nó có đúng trong cái thời điểm đó, nhưng mà khi mình tiến lên mình thấy còn có nhiều cái hay hơn nữa, chứ không phải là chỉ có bao nhiêu đó. Còn nếu mà mình nói giờ tôi hay quá, tôi giỏi quá, cái gì tôi cũng biết hết, là mình dậm chân tại chỗ, mình dậm chân tại chỗ thì cái cơ tiến hóa nó vẫn tiếp tục nó tiến, thành ra mình lùi, thành ra mình thoái bộ là vậy đó. Nếu mà mình chấp nhận là còn có hay hơn nữa thì mình mới có học chứ. Nhiều khi Eli hỏi thì mình cũng gắn tay mình nghe để mình học nữa, chứ mình nói tôi biết tôi giỏi hết rồi, tôi đâu cần nghe ai, tôi đâu học được nữa. Dạ, Eli đố thì cũng phải ráng moi óc ra học coi có gì hay hơn học nhé. Vậy thì mình mới có cái tinh thần tiến bộ, chứ mình không nói ôi Eli nhỏ mới vô mà tại sao phải nghe Eli chứ, có cái gì để học đâu. Vậy là mình tiêu rồi, là mình người thoái bộ rồi. Và sau này xã hội nó không dùng mình nữa, tại người dở quá, không có theo kịp cái đà tiến hóa của cái cơ tiến hóa. Cơ tiến hóa là bánh xe tiến hóa không ngừng nghỉ mà tại sao mình dám ngừng? Thành ra mình nghĩ là lúc nào mình cũng cần phải học á, ai có nói cái gì hay thì mình cũng học, ai có nhắc cái gì mình quên mình cũng phải học chứ, mình đâu có nhớ hết được. Mình chưa có hòa tan với ông trời, mình chưa có qua khỏi ông mà. Thành ra ông Phật mà còn thấy ông sai, cho nên ông cũng phải còn ở điêu luyện hào quang hoài cho nó càng ngày càng sáng, mà mình đâu có nghĩa lý gì. Nói đạo, nhớ chữ đạo là vô cùng, là tự nhiên mình thấy mình không có nghĩa lý gì hết trơn, không có bao giờ cho là đúng. Còn nói cái gì mình cũng biết hết, là tự giới hạn mức tiến của mình thôi, chứ không ai giới hạn hết. Mà mình không chịu học nơi ai hết. Bây giờ cái người đó tới với mình bị mê chấp mà mình không thèm học họ, mình nói ôi người này đâu có biết cái gì đâu. Mình đưa cái mê chấp ra để nó cản mũi mình rồi.
Cái này em đố là tại em muốn nhắc bạn đạo nghe thôi. Cái này hồi nãy thầy có nói đó, là khi mình hòa tan thoát khỏi ông trời, có nghĩa là mình thoát khỏi ngũ hành đó, thì mình mới hãnh diện mình là đúng ha. Cho nên đâm ra thầy nói là tại vì cái dũng mình không giống như của ông trời. Cái gì cũng vậy á. Mình chưa, mình đúng là mình chuẩn bị mình thụt lùi rồi đó. Không? Chuẩn bị thụt lùi rồi đó ha. Ông trời mà ông còn sửa sai đó, thấy không? Ông Phật là sửa sai thì ông trời đó ông còn sửa sai nhiều hơn. Tại cái hào quang ông có chiếu hoài á.
cũng phải điều chỉnh hoài chứ, chuyện ở thế gian ông lo cũng chưa xong mà.
Ông làm hoài mỗi ngày, mỗi lại, mỗi ngày, mỗi
lâu
ngày.
Lâu ông cũng phải chế cái mới để ông thúc đẩy nhân sinh tiến hóa chứ, đâu phải đồ cũ đâu. Lâu lâu ông cũng ra nhiều chiêu mới lắm chứ.
Cho nên cái gì cũng vậy. Đó, đúng rồi, tuần này có nói đó.
Nói vụ gì?
Tự ái, cống cao ngạo mạn đó. Cái đó cũng hay lắm á.
Tự ái thì ông trời ông cho ra, không biết làm sao ông cho hay thiệt, ai cũng có tự ái cao lắm. Mà nó còn dung bồi, nó còn cao hơn nữa. Nó cho chút xíu, nó làm cao một thước, nó cho thêm 10 thước.
Dung bồi còn dung dưỡng, bồi dưỡng nữa.
Dung dưỡng, ngạo mạn là nó không có ai qua ta được hết. Nó thiên thượng nhân gian như ngã độc tôn mà không có ai qua ta được hết. Dưỡng nghiệp ra.
Trong cái tất cả những cái gì ở thế gian mình á, thầy nói sai á, là thật sự là đúng, không có cái gì đúng, chỉ có tu là đúng là vậy đó. Bất cứ một cái gì mà mình bắt đầu mình hướng xuống một cái á, cái luận điểm mà mình bắt đầu mình bị chững lại á, ví dụ mình cho mình là đúng hoặc là mình phê phán phê bình những cái đó, là cái luận điểm nó đi xuống liền. Mê chấp tất cả những cái gì mà thuộc gọi là tiêu cực á, là nó đi xuống hết. Mà đi xuống vậy cái hồn nó tán hết nha, cái phần hồn nó không có tập trung. Ví dụ như mình nói cụ thể, mình ngồi mình niệm Phật, mình nghĩ mình lo cái nồi cơm, mình lo cái nồi cá, ví dụ vậy. Những cái lo đó đó là cái đầu mình tán nha, cái hồn nó tán ra liền á,
cái điểm nó tán nha.
Đó, mà thầy không nói điểm mà thầy nói cái hồn nó tán, nó tán ra, nó tán ra, cho nên nó phân tán ra liền. Tại vì lúc đó là nó bị tỉa tia 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 mấy cái điển của mình, nó đi tùm lum hết trơn rồi, nó đi chỗ này bên trước bên sau bên cửa trước cửa sau, nó đi tùm lum hết. Cho nên tại sao ông kêu mình niệm Phật là vậy, là gom nó lại, gom để cho cái điển nó đừng có chạy tùm lum. Mình nhìn mình không thấy, nhưng mà bên ngoài người ta nhìn vô thấy, bên trên người ta nhìn xuống mình, cái hồn mình tán hay là cái hồn mình tập trung nha.
Vì nãy thầy có nói cái nhắc cái vụ lục căn trần nó cũng hay ấy, nãy quên nói.
Dạ đúng rồi.
Khi mà mình nói mình hay ấy, tụi nó ùa theo liền. Nó nói là mình giỏi rồi đó. Tụi nó nắm cái điểm đó, nó lôi mình đi xuống luôn.
Nó theo mình á, thí dụ như lục căn trần này, cái chuyện đó sai, cái là bóc mình lên. Thí dụ mình đưa mình lên, mình nói, tôi đúng rồi. Là cái đoàn nó khoái rồi, nó lên. Cho nên thầy nói mình không có được nghe người ta, được nghe người ta khen. Tại khi mà mình thanh tịnh, cái khen nó không có quan trọng. Tại cái khen nó không có được cái gì hết á. Mình không có được cái gì trong cái khen đó hết. Cho nên khi mình thanh tịnh, cái khen hay cái chê đó là mình đứng ở một chỗ thôi. Mình chỉ nhìn thấy cái đó là người đó phê phán hay là nhận xét, cái đó là ở người đó nhìn tới mình thôi. Chứ mình nhìn thấy cái chuyện mà người đó phê phán thì lục căn lục trần nó tấn vô. Nó nói cái đó xài, cái nó khoái lắm, nó cứ đi theo hoài, nó cứ theo mình hoài. Còn mình nói nó dung vô, nó bơm vô nữa. Cái lục căn lục trần nó khoái lắm, nó bốc lên mà. Nãy thầy nói nó bốc lên á.
Cái đó là cái hay của dục căn trần, nó vung bồi tự ái gì cái đó, nó làm giỏi lắm ơi, coi chừng.
Cũng như cái chuyện buồn của mình vậy đó, mình buồn á, mình buồn hả, nó cái điện nó xuống liền á. Mình đang niệm Phật đi lên, mình vừa buồn một cái điện nó kéo xuống liền, là cái tán ra liền. Đó là cái hồn nó tán là vậy đó. Cho nên thầy nói là mình làm gì cũng vậy, mình gom nó lại là vậy đó. Gom là cái điện nó trụ lại, cho nó gom lại. Được một ly hay một ly là vậy đó, nó phải gom lại, còn không nó cứ tán hoài à. Bữa nay mình buồn người này, ngày mai mình giận người kia, mình tự ái chuyện nọ, rồi mình ghen ghét. Đó là những cái đó nó tán hết, cái phần hồn nó tán hết. Đi tới cái chỗ tăng rã nó có cái hay lắm. Rất là hay nha. Đi tới chỗ tăng rã là cũng từ cái tán mà nó đi ra luôn á. Nhưng mà cái đó phải nó mạnh lắm nó mới ra tới cái tăng rã. Cái sự ác ôn là tới tăng rã đó. Nha, cho nên đâm ra cái phần hồn của mình á, mình càng nghe kỹ á, mình phải cho nó vô lại, gom lại. Bởi vì thầy nói hướng ngoại đó, nó bắt mình hướng nội là vậy đó, bắt mình gom lại để cái điển nó đừng có tán. Mà cái tán cái hồn á là không tốt, là tại vì trước khi mình ra đi á, thầy nói trước khi giờ phút lâm chung á là cái điển nó phải gom lại, cho nên bắt mình hướng thượng là vậy đó. Không cho mình nghĩ lung tung, nghĩ lung tung là cái hồn nó tán ra, là khi đi ra đó, khi mình ra khỏi cái xác rồi á, là nó tán lung tung hết, nó không có gom lại. Đó là vậy đó, ông Phật ông gom là tại vì ông đi ra là ông sáng, còn mình là nếu mình chưa sáng á làm phải gom nó lại, chứ mình không có được tán tùm lum hết, tán tùm lum là bị phân tán dễ sợ lắm. Đi sợ lắm á nha, đi tới cái lúc mà nghe tới chữ tan rã là sợ lắm á. Khi mình nghe hết rồi mới thấy sợ. Em gần hết rồi đó nhưng mà em thấy rất là sợ.
Tan rã luôn hả?
Tan luôn á nha, chứ không phải không có đâu, nói không có là không đúng, có tan rã.
Mà không có cho hồi sinh hả?
Không, tiêu diệt luôn á, nên là ông trời ông quyết định á.
Nghĩa là hết xài luôn ha.
Cho nên cái quan trọng là ban ngày mình có cái thời gian, nếu mình không có đi làm thì cái thời gian duy nhất chỉ có niệm Phật. Ngoài cái niệm Phật ra, cái thời gian thiền của mình nó cũng có giờ giấc, nhưng mà cái niệm Phật quan trọng lắm, nó gom lại cái phần hồn mình, nó gom lại cái điện, nó không có tán ra. lo buồn, lo nghĩ hay buồn bực hay là tự ái, những cái đó là nó tiêu hết, nó tán hết, nó phân đi hết.
Nhưng mà tại vì nó tán chút chút có thành ra người ta không có để ý.
Đúng rồi đó, những cái đó mình không thấy nhưng mà nó tán ghê lắm.
Mỗi lần nó buồn chút chút, mỗi lần nó tự ái chút chút ra mình thấy cái đó không có quan trọng, nhưng mà nó cộng lại trong ngày là nhiều lắm á.
Cho nên tại sao á, thời gian mà mình nghe băng á, thầy nói này lúc hôm trước em có cho nghe đó, khi mà ông nói tới siêu lý mà cái người mà cái phần hồn mà nó không có tập trung á là nó tan hết, ông nói tan rã hết, nó tan đi hết là tại vì nó không có tập trung. Lúc đó nghe là chỉ có đi rồi, tưởng là tôi thăng rồi, tôi rút, là thầy rút tôi lên, mà thật sự tại tập trung không được.
Thế không trung,
nghe không nổi, không hiểu, rồi mình bỏ qua luôn. Đó là những cái đó là
nếu mà bỏ thận qua luôn rồi chừng nào mình mới thâu vô được cái gì.
Cho nên cái hồn mình mà không tập trung đó, thì cái thu thập của mình nó mới được nhiều, nhất là những cái chân lý mà ông thầy ông nói
siêu lý hả?
Tất cả những cái siêu lý, những cái minh triết mà ông thầy ông nói là những cái đó giá trị ghê lắm, mà cái phần hồn là cần cái đó lắm, tại vì nó tập trung.
Mà tại ông nói cô động quá đi ra, mà trong 5 phút mà ông giảng là biết bao nhiêu chuyện ở trong đó.
Bây giờ nè, cái này mới hay nè, ráng tập trung nha. Em cho nghe một cái clip này chỉ có 4 phút thôi, coi bao nhiêu bạn đạo gom được bao nhiêu thứ nha. Cái này tập trung, tập trung luồng điện đó. Bây giờ mình nghe ha.
Tập trung cao độ ha.
Nào bây giờ mình nghe, anh Bảo nhắc em mới nhớ. Rồi bây giờ mình nghe ha, nghe kỹ nha.
Mà mình biết suy xét, biết tìm hiểu càng ngày càng mình. Rốt cuộc không có nhiều, có rất ít mà mình bày cho nó ầm sùm. Thấy không? Thấy hình ông Phật, chỉ sợ hình ông Phật mà đặt đủ thứ hết. Người này bày cúng thêm cái đèn, người kia bao giờ cúng cái nọ, sửa hoài, sửa căn nhà không có yên. Mà cái tâm đi sửa. Ông Phật ông đi rồi, ông để lại là Phật Thích Tâm. Rồi ông chịu sửa tâm. Muốn biết ông Phật thì sửa tâm mới thành Phật. Thành Phật mới biết ông Phật chứ. Thành người mới hiểu con người chứ. Thấy không? Có gian xảo ngồi với nhau biết cái tuổi gian xảo với gian xảo. Mà thật thà gặp với nhau thì biết sự thật thà với tất cả. Thấy rõ chuyện này. Mà không chịu làm sao? Không phải là phê bình những người đi chùa là sai lầm. Thấy không? Đúng cái ý nguyện họ muốn đúng. Nhưng mà họ không chịu xét. Vì họ sợ quá không chịu xét. Thì nên nhắc họ vô chùa xét đi. Xét cái lý nhà Phật. Cái kinh sử của Đức Phật để lại rất công bằng cho mọi người. Phật không có làm điều sai quấy đâu. Và Phật đã ngừa sự gian tham có thể xâm chiếm của Ngài và đổ sai cho loài người. Trong kinh Ngài nói rất rõ. Tại người không chịu xét, rồi sợ quá thành lạc hậu. Tu mà lạc hậu mới chết chứ. Tu mà thiếu tu. Vô tu sợ kinh kệ nè, sợ ông Phật, không chịu hành. Có gì để Phật tôi không lo. Không chịu hành, không chịu sửa. Nhưng mà thiếu tu không? Ở ngoài người ta thấy mình là người tu. Bà này mới đi chùa hoài mà không có tới đâu là bà thiếu tu. Thiếu tu là tu bổ sửa chữa, bà không có tu bổ sửa chữa đâu bà. Tại cái tánh của bà ở trong mê muội. Làm sao tiến hóa nữa. Bà thường tới cái chùa đó là ông Phật độ cho tôi sai rồi. Cái chùa đã đặt ra để ảnh hưởng và cho mình mọi người được tìm hiểu sự công bằng của trời đất và mở ra đường lối cho mọi người tự tiến, chứ không có ý lại cho ông sư và không có ý lại nơi ông Phật. Cấm cái vụ đó mà tại mình tạo ra, sợ ông sư được cho bánh ông sư ăn này cái nọ, làm chuyện hư cho người ta không, một tội mình má, cúng Phật nhiều tội mình má. Ông Phật cũng đã thành công rồi, mình là người chưa thành công. Ông đang cho mình mà mình không chịu lấy, mình lại cho ông, là tại sao mình đi ngược vậy? Từ bi lại đang cho mình mà mình không chịu lấy, mình không chịu mở cửa, mình không chịu thanh tịnh đón rước sự sáng suốt đời đời của Đức Phật cho mình, lại ngược lại dạy ông thàm cho ông ăn cái này ngon cái kia ngon, mà thế là ông làm rồi mất mới gì cho ông ăn, thấy không? Ông đã thành sự mình chưa thành đó, cho nên sai ở chỗ đó. Rồi mình nghiên cứu là nó tiến tới, không phải phê bình là để hại người ta đâu, phê bình để cho họ sáng suốt. Đừng có quan phí thời gian và đừng khinh thường Đức Phật. Tu phải sửa mình như Đức Phật mới là tôn kính Đức Phật. Còn tu mà lạm dụng Đức Phật, cầu xin Đức Phật là khinh Đức Phật. Chứ Đức Phật đâu có khinh mình khinh Đức Phật. Có tội, cho nên những người tu hoài rồi chết cũng xuống địa ngục à. Học lại, học cái tục tụng kinh không, bởi vì tụng kinh không hiểu kinh thì phải xuống địa ngục học lại. Tụng cho hiểu kinh rồi mới có cái cơ tiến hóa. Còn không có hiểu kinh có tiến hóa nào. Không tiến hóa nào. Người ta lái xe, tôi cũng lái xe mà tôi không biết đường thì tôi lái tật bậy hết, đi một ngày tôi xài 30 lít xăng, không có tới đâu là đâu hết. Người ta xài 1 lít, người ta hiểu. Trước khi đi người ta hỏi rồi, và cách nào, người ta hiểu, người ta nhớ được, nhớ lỗi. Mình không biết, mình nhớ lên, mình hay đái ẩu, không được. Phải tìm hiểu trước khi mình lại. Còn ngồi trên xe họ chở mình hoài thì cả suốt cả đời không biết lái xe. Nhưng lái xe thì tự lái rồi. Phải không?
Rồi anh bảo để cho bạn đạo tham gia thử coi bạn đạo lấy được bao nhiêu ý nha. Rồi bạn đạo nói đi. Cái chính những cái gì mà thu được ông thầy ông nói cái gì?
Mọi người đóng góp một phần đi. Đây là cơ hội để cho bạn đạo mọi người đóng góp một phần.
Coi cái nghe băng của mình nó có đúng không? Ở nhà mình nghe có đúng không? Bây giờ mình nghe rồi, bắt đầu nghe nè mới thấy sợ nè. Rồi bây giờ bạn đạo nhớ cái gì?
Bắt đầu một điểm thôi chứ đâu có bắt buộc phải nhớ hết đâu mà sợ.
Dạ.
Ông Phật ông nói là ông ấy đi rồi ông để lại cái tâm ở trong tâm.
Phật tức tâm.
Phật tức tâm.
Phật tức tâm.
À phải rồi. Nói là
để Phật lại cái tâm trong mình.
Phật tức tâm.
Phật tức tâm.
Cái câu chính xác là ông nói là Phật tức tâm. Nghĩa là mình phải tu tâm á, mình mới trở thành ông Phật.
Sửa mình á, sửa tâm á.
Rồi.
Tiếp tục.
Gì nữa?
Có văn đạo nào nghe kỹ á. Nhiều điểm lắm nha. Nhiều lắm lắm không? Hết lớp này nói chưa hết á. Nó dễ sợ không? Có 4 phút.
Gì nữa?
Có ai nhớ gì thầy nói không?
Nhớ mà không dám nói.
Tu không chịu hành, chịu sửa là thiếu tu. Không chịu hành, không chịu sửa. Tu mà thiếu tu hả? Tu mà thiếu tu chút xíu nói thêm nghe Bình Minh.
Tu mà thiếu tu. Nghe
là tu mà thiếu tu. Có cái câu đó rất là hay chút xíu nữa. Có tại sao nó tu mà thiếu tu?
Tu mà không hành, không sửa đó. Không có tu bổ, sửa chữa đó.
Mình. Không sửa, không hành.
Tu mà không sửa, không hành. Tu mà sợ nữa.
Tôi sợ nữa. Sợ cái gì?
Sợ cái gì?
Hồi nãy thầy nói sợ cái gì? Mình tu mà mình sợ cái gì?
Sợ cái gì?
Nhớ không?
Sợ hai ba chuyện lắm nha.
Ừ?
Sợ gì nhớ không?
Sợ ông Phật.
Một chuyện. Sợ hình ông Phật nha. Chứ không phải sợ Phật. Sợ hình ông Phật.
Sợ hình ông Phật đúng rồi.
Rồi còn sợ gì nữa?
Sợ cái gì nữa?
Sợ ông thầy. Ông chùa.
Ông sư.
Sợ ông sư.
Ông sư.
Ông sư.
Đồ bánh ông ăn á. Rồi còn cái sợ nữa.
Còn cái sợ nữa.
Sợ gì?
Sợ cái gì mà đọc hoài á.
Cốc 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 cốc.
Sợ cái gì?
Tụng kinh gõ mỏ.
Kinh kệ. Kinh kệ.
Không có gõ mỏ động cái này thêm.
Này, em gõ lên để cho mọi người nhớ đó mà.
Gõ sao mà dẫn không ra luôn nè.
Rõ gì nữa? Trời ơi, cái này hay lắm á. Ai mà nghe hết được có khen hay á. Coi cô Khuê nói gì kìa. Cô Khuê nhớ cái gì?
Tôi sợ kinh kệ.
À đúng rồi, đã có nói rồi cô Khuê. Rõ gì nữa không? Nhiều lắm á. Ông thầy cũng nhắc trong cái clip này. Em thấy quá chừng là nhắc nhiều.
Không đó. Chịu hành là thiếu tu. Là
không hành
mùi.
Không sửa là thiếu tu, tu mà thiếu tu.
Rồi. Là mê muội.
Dạ, trong cái mê muội không có tiến hóa được. Rồi còn gì nữa không?
Cái chùa
cúng đó. Cho ông thầy, cúng cho ông thầy nhiều quá thì ông thầy ăn thì nó làm hư ông thầy.
À.
Sợ ông sư cho cái bánh ông sư ăn. Rồi cúng.
Cúng bánh cúng đồ Phật. Ăn nhiều quá, cúng Phật.
Làm rồi gì nữa không?
Làm riết hư ông sư luôn phải không?
Hư ông sư luôn.
Biết hư ông sư luôn.
Ừ. Chỉ lại ông sư á, chỉ lại ông sư á.
Cúng ông.
Bởi vì nữa mẹ.
Gian thật, gian xảo, gian tham cái gì nói nghe hẳn.
tham
công
bằng dạ
dạ
tham
dạ
dạ
tham sai quấy à mà sai quấy gian tham tại vì nó không trời có mấy cái chính á em cần nghe mấy cái chính nãy giờ chưa ai nhắc hết
nãy có nói cúng ông Phật là làm sao
cúng Phật nhiều là tự mình mang tội
mình dạy cho ông Phật cái gì
còn cái nữa
dạy cho ông Phật tham lam à. Tham ăn
vậy cho ông Phật tham mà ông đâu cần đó ông tới đây ông cho mình với đâu ông đâu cần lấy đồ của mình
ừ ông cho gì chút xíu mình nói nha còn có ai nghe tiếp không
cho mình mà mình không chịu lấy
ông cho cái gì chút xíu mình nói có ai nhớ cho gì không ông cho mà mình không lấy đó
tại sao mình không lấy được mình không làm cái gì mà mình không lấy được mình muốn lấy được mình phải làm cái gì mình muốn nhận được mình phải làm cái gì
muốn nhận cái đó thì phải lo hành lo tu thanh nhẹ mới ra mới nhận được của ngài
giờ nói chính xác giờ
trong nói... cái clip này trong cái clip này nói cái gì
trong cái clip này nói chính xác là gì thầy có nói dùng mấy cái chữ đó là
thì giống như cái này mình nói tới là biết là mình sợ nhất á là tự mình gạt mình á mình tưởng mình gạt người ta lúc cuộc mình gạt mình không hả đó là sợ nhất
không trong cái clip này anh Thi
anh nãy
mình tập trung vô cái clip á
anh clip nói nghe thầy nói em nghe thầy nói tu mà lạm dụng Đức Phật là khinh Đức Phật
đúng rồi đó có cái câu đó cầu xin lạm dụng Đức Phật cầu xin là khinh Đức Phật là có bị gì là bị cái gì tội đúng rồi đó tội rồi sao nữa còn gì nữa
tội là bị đọa
xuống địa ngục hả chết xuống địa ngục rõ gì nữa không còn mấy cái chính có mấy cái ý chính không ai nhắc
tu mà không hiểu kinh là không có tiến hóa được
là bị gì tụng kinh mà không hiểu kinh thì sao
kinh không tiếp kinh
thì xuống tôi học đọc lại.
Cái đó là mấy người đi chùa thì người ta tụng kinh, người ta không hiểu kinh thì người ta bị cái đó. Thì bây giờ cái người mà tu vô vi thì làm sao bị xuống dưới? Cũng có kinh mà sao xuống dưới?
Để tắt thần kinh nhiễu hốc của mình á.
À, tại sao
bị
mình
tắc á?
Mình tu vô vi mà tại sao mình bị phải xuống dưới làm lại? Người tu chùa người ta tụng kinh không hiểu kinh thì phải xuống dưới tụng lại phải không? Còn cái người tu vô vi làm sao phải xuống dưới làm lại?
À, nghe mà nghe không kỹ đó, nghe không hết thì mình phải nghe lại.
Người mà người ta đó người ta tụng kinh ta không hiểu kinh, còn mình khai thông kinh kệ mà mình khai nó không thông xuống dưới phải
kẹt. Kẹt á. Thần kinh nào hốc mình bị kẹt á.
Khai thông kinh kệ á. Mình ở đây là cái người ta đọc kinh là cái lớp của người ta là cái lớp đọc kinh. Còn cái lớp của tu vô vi là khai thông kinh kệ, nghĩa là phải hành để khai thông á. Mà kinh kệ mình không khai thông á, mình không khai thông này cũng như cái người đọc kinh mà không hiểu vậy. Mình không khai kinh kệ mình đâu có hiểu, đâu có mở, đâu có sáng. Thì mình cũng phải học lại.
Cho nên thầy có nói nếu mà mình nghe những cái thuyết giảng mà mình nghe mà mình không có thu được cái gì á, khi mà mình nghe Quan Âm mà nói á, cái mình bắt đầu mình thấy tiếc tại ông thầy không có nói. Ông thầy không nói hết mà tại mình không có nghe. Tại cái thần kinh não hốc mình nó không có mở. Nó bị khép lại. Cái kinh kệ của mình nó phải khai thông. Nó gọi là khai thông kinh kệ đó. Rồi còn mấy cái điểm chính nãy giờ chưa có ai nói. Giờ anh Bảo nhắc đi. Rồi bây giờ cho anh Bảo nhắc đi. Tại còn nhiều câu hỏi lắm. Nãy giờ cũng gần hơn.
Thầy nói nếu mà mình trước khi mà mình lái xe mình không có tìm hiểu thì mình không có đi tới đâu hết. Mình lên mình mất rất nhiều thì giờ chạy tốn xăng mà không có đi tới đâu. Cũng không khác nào mình bước vô tu vô vi mà mình không có tìm hiểu cái pháp lý vô vi là cái gì, cái đường nào là đường đi đúng. Ông thầy cũng chỉ hết nè. Ông nói tới đây quay quẹo ông làm gì, cái này nên làm, cái này không nên làm. Mà mình không có nghiên cứu trước cái đường đi, cũng như mà ông tài xế mà trước khi ông lên xe ông lái đi tới cái điểm đó mà ông nghiên cứu được ở trên đường gặp gì khó khăn, cái chỗ nào phải như thế nào đi nó mới tốt, mà mình không chịu nghiên cứu, mình không chịu học á, mình cứ cắm đầu cắm cổ mình lên mà lái xe, cũng như cái người mà vô ngồi thiền mà không hiểu gì hết trơn á, cắm đầu cắm cổ ngồi thiền thôi á, cũng như cái người lái xe mà không có nghiên cứu á, là không có đi tới đâu hết. Còn cái người mà để cho người ta lái chở đi á, rồi cuối cũng không đi tới đâu á, người ta dẫn đi á cũng sức chạy tùm lum tà la, người khác dẫn mình đi chứ không phải là mình tự mình đi, hồi nó thả ra mình cũng không biết mình ở đâu mà cũng không biết đường đi đâu nữa, cái là không có biết đường đi á. Thành ra mình phải tìm hiểu trước khi mình hành là vậy. Mình hành, mình học thiền là một chuyện, mà mình phải học đạo nữa, mình phải biết đường đi, mình phải nghiên cứu nữa. Thấy không?
Bảo tóm tắt đi, có mấy cái ý chính.
Thì mấy cái ý chính là mình phải học cái gì, mình phải suy xét, mình phải tìm hiểu nó mới minh, mới sáng suốt, phải không? Còn nếu mà mình không biết tu mà mình không biết tu sửa, thì mình không biết sửa tâm thì mình không có thành Phật. Mình không thành Phật thì làm sao mình hiểu ông Phật? Mình thầy nói mấy người gian xảo mà mình không có quà, mình không có gian xảo làm sao mình hiểu tụi nó? À, thành ra mình giờ mình muốn hiểu ông Phật là mình phải sửa tâm như ông Phật mình mới hiểu ông, hiểu ông Phật. Còn nếu không thì mình không có bao giờ mình hiểu được ông Phật hết. Còn cái gì mình cũng sợ hết trơn, mình không có làm ra cái chùa để ảnh hưởng mình, để mình xét lý nhà Phật, mình tìm hiểu kinh kệ, mà mình vô trọng mình nói quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, cái gì con cũng phải nhờ thầy hết trơn. Mình sợ ông thầy, mình ỷ lại nên ông thầy, cái gì con cũng nhờ Tăng hết, quy Tăng là giao hết cho ông thầy, cũng làm mình nhờ ông, mình ỷ lại ông thì mình đâu có tiến được. Thấy không? Thành ra mình tu mình phải chịu mở cái tâm mình đó, thì lúc đó ông Phật ổng cho mình mới nhận được. Còn mình tu mà mình không có mở tâm, mình sợ ông Phật đó, mình đóng cửa lại đó, thì mình không có nhận được cái gì đó.
Muốn biết ông Phật thì sao, nãy ông thầy có nói
muốn biết ông Phật thì phải sửa tâm thành Phật.
À, nhớ nha, muốn biết ông Phật thì phải sửa tâm mới thành Phật, thì mới biết ông Phật. Còn bây giờ mình chưa có được, chưa có thấy ông Phật. Có một cái tu mà không biết có ai để ý không? Thầy nói mình tu sao? Tu mà thiếu tu á, thầy nói tu mà thiếu tu thì nó có gọi là cái gì?
Mình không có thật thà đó.
Đó, cái người hồi nãy thầy có nói đó. Cái người gian xảo thì sẽ biết cái người gian xảo ngồi với nhau, còn cái người thật thà thì nó biết cái sự thật thà với nhau. Là vậy đó. Còn một cái điểm rất chính là không biết có ai để ý không? Có một cái tu mới, anh Bảo có để ý không, thầy nói tu gì không?
Không.
Tu mà thiếu tu, mà sao cái tu mà thiếu tu á, hồi nãy mình có nhắc đó, không hành không không hành không sửa đó, tu mà thiếu tu thì sao đó không? Trước đó ông thầy nói cái gì?
Không hành không sửa, không tu bổ, mê muội. Sợ kinh Phật á.
Hồi nãy Nguyệt có nói cái chỗ mà gian tham đó.
Gian tham trung sử vậy đó,
thì đó có một cái tu đó gọi là tu mà lạc hậu. À, có cái tu lạc hậu rồi ha, nhớ nha, cái tu này là tu lạc hậu á. Tu mà thiếu tu á, sợ kinh kệ đó là tu lạc hậu ha. Mình là văn minh ha, pháp lý vì là văn minh, nhưng mà ông thầy có nói không phải là phê bình, là nói mấy người đi chùa là sai lầm, nhưng mà cái ý nguyện của họ và cái tần số của họ đó nghe, cái tần số của họ ở cái kiếp này là phải đi ở cái sơ căn đó, mình không có phê phán họ. Ông thầy ông có quyền phê bình, mình không có quyền, và ông Phật ông có quyền hả?
Ông muốn giúp cho mình đừng có quan phí thời gian,
cho nên ông dùng rất là nhiều chân kinh là vậy. Ông chân kinh ông nói rất nhiều, các bạn hãy sửa đi, đó là các bạn thật sự mà nói, ông nhắc rất là nhiều trong chùa nha, nói rất là nhiều. Tại vì á, tất cả những cái phần mà về kinh kệ đó là ông thầy cũng nhắc rất là nhiều trong cái chân kinh đó. Cho nên cái chân kinh nó giúp rất là nhiều cho những người sơ căn. Nếu mà ai nghe kỹ thì ông thầy nhắc rất là nhiều sơ căn, chỉ có ít đó, làm thầy nói về lục căn lục trần thôi, chứ cái chân kinh là nhắc rất là nhiều. Các dễ bạn
nghe,
á, dễ nghe lắm, rất là bình thường á. Một người mà ở ngoài mà tu hay một cái đạo, bất cứ đạo nào đi vô nghe cái đó là hiểu liền luôn á, tại nó hạ xuống nhiều lắm. Ông thầy cũng dùng cái chân kinh ông giải đời mà,
không có nói về điển quan nhiều á.
Dạ, dễ nghe lắm, cho nên năm ra thấy ông nhắc rất là nhiều trong cái chân kinh á. Các bạn là nói mấy ông thầy á.
Thành ra bạn đạo mình nghe chân kinh nó hấp thụ được nhiều lắm.
Dạ, dễ lắm, nó dễ lắm, rất là dễ, nên tại vì cái tần số nó ở cái đó mà. Cái tần số nó vậy đó. Cho nên tại sao ông thầy ông kêu mình nâng cái tần số điển quang? Bởi vì mình tu không có lạc hậu, mình là văn minh. Trong cái siêu văn minh, trong cái khoa học, trong cái bản thể mình đã được tìm hiểu rất là nhiều. Tất cả những đạo khác đâu có ai tìm hiểu bên trong nhiều đâu. Thấy không? Thấy ngũ tạng không? Nói chỉ có khóa này thôi, ngũ tạng là mình nghe rất là nhiều rồi ha. Nghe mặc dù nhiều hay ít mình cũng vô được, cũng ít nhất cũng mấy chục phần trăm. Chứ mà các cái pháp khác họ không có làm được cái đó. Cho nên á, cái đó là cái sự văn minh của mình. Mà mình còn quay trở về cái sự lạc hậu là mình trật. Có nghĩa là mình ỷ lại, mê chấp. tự ái, cống cao ngạo mạn. Cống cao ngạo mạn là cái địa ngục hơn à, chứ không có gì khác hết đó. Cống cao ngạo mạn là địa ngục, là cái chắc chắn không có gì thay đổi hết. Tự ái,
nếu mình nuôi cái đó thì sao?
Đó là dung bồi lên, cái bắt đầu dung bồi lên thì tự nhiên ông nói là ông chế biến cái ông sửa xưng danh rồi xong ha. Trên cái đó là một cái điểm mà ông thầy ông cho mình biết là cái cống cao ngạo mạn rất là nguy hiểm nha. Cống cao ngạo mạn chỉ có địa ngục, không có gì khác đâu. Cho nên cái tự ái là cái luồng điểm nó thấp, cho nên tại sao ông kêu mình gom là vậy đó. Ông bắt mình gom là không có được tán những cái chuyện nhỏ 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 nhỏ. Thầy nói mình tu mà không có được nhỏ mọn. Tu là cái nhỏ mọn là phải bài trừ, không có cái đó. Mình có chút 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 chút. Cái đó mình không có được.
Tâm phải lớn.
Tâm mình phải quảng đại ha, không có đi cái đường ngõ hẹp. Cái tâm mình phải quảng đại, mình nghĩ cho cái đại chúng. Mà khi mình nghĩ tới đại chúng nhiều, nghĩ cho cái vạn linh nhất là trong mình của mình, rồi mới nghĩ cho đại chúng, thì cái đó đó ông trời rất là thương. Tại vì cái đó cái tâm mình nó lớn. Mình thấy cái tâm ông trời là tự nhiên mình phải theo ổng thôi à. Còn nếu mà mình tâm nhỏ 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 nhỏ, nó không có lớn được.
Tâm nhỏ nhỏ kêu bằng tâm con gì?
Có đó con gì đó. Có con muỗi nữa anh Bảo, không phải con chuột không nha anh Bảo. Có con muỗi. Trong cái phân tán này dính tới con muỗi.
Có tâm con muỗi không?
Có con muỗi con ruồi đó.
Con
trong cái phân tán
con
này
mũi, con muỗi thì ông thầy ông nói nó phân tán thành con mùi con muỗi mà nó còn
mà cái tâm nó cũng nhỏ ác ý lắm á,
nó còn ác ý thôi chứ ông đâu có nói là tâm nó hẹp.
Tâm hẹp thì giống con chuột
nó
rồi,
tiêu nó tan hết rồi, nó còn
nó tan hết rồi đó,
nó tan
còn tệ hơn nữa,
nó còn còn dính chút xíu ác ý để nó hút máu sống thôi
nha. Cho nên cái hồn nó cũng khổ lắm á nha.
Chỉ khi rồi. nào mà nó rã luôn hết rồi, lúc đó nó mới hết khổ phải không?
Có cái rồi, cái clip này kiếp này cũng vui nha, nghe thôi ha, không sao, cái này là không có cái gì dữ dội, nhưng mà mình nghe chút xíu rồi bắt đầu mình vô câu hỏi ha. Hồi nãy mình có nói đó là cái đó, cái mà mình ông Phật ông đem xuống cho mình đó, mà mình cho mà không chịu lấy đó, là cái từ bi ông cho mình. Cho nên mình khi mình thanh tịnh thì mình có cái sự sáng suốt, thì ông Phật ông dạy cho mình đó, thì khi đó mình mới nhận được. Còn mình không có sự sáng suốt đó, thì mình đem cái này cái kia cho ổng ăn, ổng đâu có cho, ổng đâu có ăn gì đâu, ổng cho mình mà ổng lấy cái từ bi cho mình mà mình cho ổng ăn là đâu có đúng. Cũng giống như những cái cuộc sinh nhật của thầy đó, thì nói là đây là cái lễ thế gian, ổng nhấn mạnh vậy đó. Yeah. Đây là cái lễ thế gian. Nhớ là cái lễ thế gian.
Rồi sao?
Thì cái lễ thế gian là thế gian bại biện ra thôi, chứ ổng đâu có kêu đâu. Cái hồn ổng thật sự đâu có ăn đâu, cái xác thôi.
Một năm ổng làm sinh nhật có mấy lần, mà đi tới chỗ nào gần gần đó là làm sinh nhật.
Dạ, ổng nói tôi cũng biết ngày sinh nhật tôi luôn. Tại vì ngày nào cũng sinh nhật. Thế gian mà.
Tới chỗ nào là làm sinh nhật, có cơ hội là hội tụ bên bên ổng thôi chứ không gì.
Em nhìn kỹ là thấy đời không ha, mình ăn không à, tôi ăn mà ha. Cho nên đâm ra.
Đạo mình yếu thì mình phải bám vô đời chứ sao vậy?
Thầy nói khi mà một người mà cái đạo nó lấn nhiều hơn á, thì cái đời nó nhẹ lại, nó nhẹ ít lại. Còn cái đời mà nó lấn đạo đó, thì cái bài học nó chưa học hết. Cho nên họ phải học. Cho mình có giúp được thì mình giúp, không được thì không có được phê bình. Cho nên cái người mà đời nhiều quá đó, mình không có trách họ được. Cái đó là tại vì cái bài học họ học chưa có hết. Họ phải qua cái bài đó. Cái đời họ nhiều á.
Phải nướng cho bánh nó đủ lửa nó chín rồi nó mới qua cái bài khác phải không?
Dạ, rồi sau đó có nhồi nữa. Nhồi ra cái bánh bao nó mới đẹp.
Vậy là ra nhồi để làm bánh thì phải nhồi nhiều cái bột nó mới nở.
Dạ, cho nên
nó nở xong rồi nó nở nửa chừng mình đâu có biểu thôi giờ ngưng đâu. Phải đút vô lò. Bao nhiêu phút mới được lấy ra chứ không phải lấy ra liền được. Thành ra cái bánh nó đang nướng mà mình giờ mình nói thôi thôi đừng có đi đường này nữa. Đem bánh ra đi tội nghiệp quá nó cháy. Nhưng mà được ra cái đó là mình có tội, mình ngăn cản cái sự tiến hóa của người ta.
Cho nên thầy nói là khi mà cho mình 110 volt mà mình xài hết, nó còn có 6 volt lấy lại không được. À, cái phần hồn mà mình cho mình cái sự trọn lành xuống rồi mà mình quay trở về, mình phải trở về với cái sự nhiễm trần quá nhiều đó, thì cái sự trọn lành nó không có. Đấy. Đời nó nhiều quá, nó lấn nhiều quá đó.
Tiêu hao nhiều quá hả?
Tiêu hao, còn 6 volt thì nó lấy lại không được nha.
Dạ. Xuống thấp quá sạc nó không vô nữa.
Vô không nổi, dù như 110 mà mình xài quá còn có 6 volt là thầy nói lấy lại không được.
Là không có đủ thì giờ sạc.
Đó cho nên đâm ra một kiếp người nó ngắn ngủi, cái quan trọng là cái mà mình thấy mọi vật, mọi thứ hay nói mọi thứ để mình biết đó là từ cái hư không mà tới, có nghĩa là từ không mà xuống rồi xuống trở về cái hư không. Tại nếu mất không có sao, mất hết không có sao. Mất hết không có sao.
Đó là ông Phật, ông lên trên, ông đứng nhìn xuống rồi mất hết không sao. Tại ông thấy đồ giả không à. Còn mình ở đây mình còn thấy thiệt mà.
Còn mình nói dạ, để con vô, con đếm lại con đi.
Coi cứ còn bao nhiêu tờ hả?
Nha, còn bao nhiêu con mới đi được. Vậy á. Rồi bây giờ mình nghe chút xíu rồi bắt đầu mình vô câu hỏi nha, để thôi lấy cái bạn thời gian bạn đạo hỏi chưa có ra. Nhiều quá. Rồi bây giờ mình sẽ nói ha. Thứ nhất là khi mà mình học ở đây thì ai sẽ giúp cho mình? À, anh Bảo sẽ học thêm cái này, Văn Đạo cũng sẽ học thêm cái này.
Còn những người ngoại quốc ở trên thế giới thì cũng phải cho họ biết thượng đế thôi.
À, thì vậy mà tôi ở Phi Luật Tân thì tôi cũng nói xét nó ra ăn lên, mình học ở đâu mà nói cảm động người ta mất rơi lụy.
Tôi đang đây cái đóng giảng về tiếng Lê chắc tôi cứ đồ ra đây gì
hả, không biết thế gặp anh nói chừng nào nó mở lý xăng được cho chăm cứu, nó vừa chăm vừa giảng là nó đâu cũng tới cần phải rủ tự nhiên. Cho nên ở Phi Luật Tân, ông Phi Luật Tân rủ người này tới nghe, người này tới kia tới nghe chấm nữa.
Trong tám con thấy rằng
không có vụ đăng đàn thuyết pháp khẩu truyền khẩu.
Con thấy rằng một số người Việt Nam dù tu trong pháp môn mình hay tu trong bên Câu Đài hay tu bên Hòa Hảo hay tu vài pháp môn khác như Bửu Hương Kỳ Sơn vân vân đều được biết cái thiên cơ kỳ này. Trong khi đó ông ngoại quốc ít ai biết tới.
Phải thanh lọc vì nó hưởng thụ nhiều quá. Đâu phải mảnh đất Việt Nam à. Sẽ thanh lọc hết toàn cầu à. Dữ lắm à.
Nhưng mà con muốn
mình lo tu để coi thôi. Rồi cái tùy duyên trợ hành là ai ấy thì mình chỉ thôi. Còn biết thì mình nhiều khi mình cũng chỉ lung tung mà đâu có mấy thằng thành. Khó lắm.
Vậy thì thưa ông Tám, mình cứ tùy duyên mà tới đâu nói được tới đâu.
Tùy duyên trợ hành là tùy lực lượng của mình. Nói vậy chứ có lâm thần làm việc đồ đủ chuyện. Đâu phải mình làm đâu có thành sự. Mình đâu có làm được cái gì. Nhiều khi mình nói ra rồi mình thấy mình ngu trân, còn biết khí gì đâu. Rồi bên trên ta làm.
Ha, hiểu rồi ha. Ai giúp mình?
Lòng thần.
Đúng rồi, lòng thần rất là quan trọng. Đó cũng là thiên liên tánh. Nha.
Tại vì gần mình nhất.
Đó là thiên liên tánh, anh Bảo. Thiên liên tánh có nghĩa là ví dụ như cái gốc mình, ví dụ thầy nói gốc mình có người từ Quan Thánh mà ra, có người từ Tây Công mà ra, có người từ Quán Thế Âm Bồ Tát mà ra, đó là những cái phần mà cứu tinh, vị cứu tinh thì những cái phần thiên liên tánh là cũng là long thần của mình bảo vệ cho mình lúc nào cũng vậy, 24/24 nha, chứ không phải là nói chỉ có lúc mình thiền không đâu, tùy theo cái căn cơ mỗi người thôi, nhưng mà lúc nào cũng hỗ trợ cho mình hết á, tại vì bên ngoài á phải có cái bảo vệ.
Mà long thần là hai bên phải không?
Dạ, lâm thần hai bên, nhưng mà cũng là liên thiên liên tánh của mình. Khi mình nghĩ về cái gì mà mình hướng thượng á, là cái sự hỗ trợ nó cao hơn. Cho nên hồi nãy thầy nói đó
là vị cứu tinh của mình á hả?
Dạ, cho nên đâm ra đó hồi hồi đó đến giờ mình cứ nghĩ à, có chư tiên chư Phật, nhưng mà ngoại trừ đó còn có lâm thần của mình á. Lâm thần của mình á ở bên trong hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Cho nên thầy nói á, nói ra vậy chứ đâu có phải mình đâu, long thần làm việc có biết bao nhiêu bên trên người ta chiếu, chứ nhiều khi nói ra xong mình ngu trân có biết khỉ gì đâu.
Tùy duyên trợ hành,
tùy duyên mà trợ hành.
Tùy có duyên cái trợ gì hành làm ra nãy thầy có giảng á
đó, cũng như mình nói đó, cái sự tu của mình á không phải là của tất cả những người ngồi ở đây không, mình đó tất cả các cõi. Cho nên á, khi mà mình tu như vậy á, có những cái trường hợp á, có nhiều người á thì muốn giúp cho người Tây Phương, muốn giúp cái này cái kia, thì thật sự cái đó nó hơi hướng ngoại một chút, tại vì cái đó không có giúp được gì ai hết trơn, ai được cái gì hưởng cái đó thôi, tại vì cái này là tùy theo cái hoàn cảnh, tùy duyên mình trở hành, chứ không phải là bắt buộc phải nói thiên cơ cho họ nghe cái phái này cái phái kia, tại vì Tây Phương thì phải có những cái thanh lọc của nó, cũng giống như người Việt Nam mà thôi, mảnh đất Việt Nam không phải là chỉ có Việt Nam mới thanh lọc nha, nhưng mà sự thanh lọc của Việt Nam cũng nhiều chuyện lắm, nhưng mà em không có đem ra cho nghe, nhưng mà Tây Phương là do cái sự hưởng thụ quá nhiều đó, cho nên đem ra cái sự thanh lọc toàn cầu hả. Cho nên mình hãy nói là mình chỉ có lo tu thôi, chứ mấy cái đó không có cần thiết, không phải giúp cho người này người kia, bản thân mình tu mới là đúng, tùy thiên duyên mà trợ hành, người ta cần thì mình giúp, chứ không cần phải mình đi tìm người này mình kia người kia, không phải vậy.
Như tùy theo cái trình độ tiến hóa của mình ấy, chứ đâu phải thầy nói nhiều khi mình chỉ lung tung ở đâu có bao nhiêu người tu đâu.
Đâu có mấy thằng đâu mà nó thành đâu.
Tại trình độ mình không có, thành ra cái duyên mình nó không có đủ để độ người ta. Thành ra tùy duyên tu hành, tùy duyên trở hành là cũng tùy cái trình độ tiến hóa của mình, tùy cái duyên của người kia được hưởng không, hai ba thứ lần.
nhiều chuyện lắm, mà cái đầu tiên là Long Thần giúp cho mình, bề trên cũng giúp cho mình, chứ mình không có cái gì hết. Nhiều khi nói xong mà mình cũng ngu trần. Khẩu truyền khẩu ha.
Chứ không có
khẩu dân, truyền khẩu.
Không có đăng đàn thuyết pháp.
Không cần đăng đàn, không cần đăng đàn.
Đăng đàn thuyết pháp là sao?
Có người á, lên ha, trước khi lên á, ở Việt Nam ngày xưa có clip em có cho nghe cách đây cũng hơn năm đó, thì khi mà lên, trước khi lên là phải đưa báo cáo cho nhà nước coi bữa nay đăng đàn lên giải cái gì, giảng cái gì thì mới cho. Còn có những cái đạo khác thì đưa ra cho quần chúng biết là tới cái ngày đó ông thầy đó, ông thích đó, ông ra ông giảng, đó là đăng đàn thuyết pháp.
Nhiều khi phải lên đồng lên đồ rồi mới giảng ha.
Dạ, cái đó là mấy người ở trong miếu, trong chùa nhỏ nhỏ. Còn của bên đạo Phật thì họ cũng có đăng đàn đó, họ cũng lên, họ làm lung tung, họ cũng trang trí rồi đó, cũng là cũng đăng đàn đó, mình cũng có đăng đàn đó.
Có
mấy đại hội khóa sống chung rồi đăng đàn đó. Ông thầy ông tới ông giảng thôi là cũng đăng đàn á.
Đăng đàn không biết đề tài gì.
Ông thầy thì ổng là rộng lắm, cái gì cũng vậy, không có nói trước ha, cái gì là chiếu tới đó.
Cho nên tùy theo những người trước mặt cần giải cái gì thì ông giảng cái đó để ông hút rác.
Và khi bất cứ cái gì cũng vậy, khi nghe một cái lời của một Đức Phật thì mình nghe trong cái sự kỹ lưỡng từng lời từng chữ để mình hiểu, giống như thầy nói đọc kinh đó, đọc kinh đó, mình đọc những cái lời, mình nghe những cái lời ông thầy ông nói bằng bằng cái những hình ảnh, những cái tiếng nói thì nó còn hay hơn ngày xưa là chép lại. Ngày xưa là chép lại những cái lời của Phật Thích Ca, chép lại chứ đâu có được là nghe Phật Thích Ca nói cụ thể đâu. Mình đâu có ai nghe được cái tiếng nói của Phật Thích Ca đâu, mà cũng không ai thấy cái mặt của Phật Thích Ca đó. Chỉ có ông thầy ông biết thôi. Ông Phật Thích Ca miệng méo thôi. Cho nên năm ra mình không biết thì mình tô vẽ lên. Cho nên tại sao thầy hay la là vậy đó, gắn cái hào quang, tức là cái gắn cái hình điện trên một cái tượng mà không biết cái mặt nó đúng hay không đúng. Còn thầy mình có mặt rõ ràng, thấy rõ ràng, nhiều người chứng kiến, cái đó nó khác ha. Sau này thì mấy nghìn năm sau, thầy nói là mình là sinh ra từ nghìn năm sau thì mình phải làm việc cho nghìn năm sau. Có nghĩa là cái việc bây giờ của ông thầy ông xuống ông truyền pháp cũng một số ngõ người thôi, nhưng mà cái để lại mới là quan trọng. Cái lễ lại là sau này bao nhiêu nghìn năm sau người ta biết được Vĩ Kiên là ai, Phật Vĩ Kiên. Cũng giống như ngày xưa Phật Thích Ca ông giảng chỉ có trong nước biết thôi, chứ ngoài nước làm gì biết, làm gì có phương tiện để mà người ta biết Phật Thích Ca. Nhưng mà bao nhiêu nghìn năm sau là cả tỷ tỷ người biết là vậy đó. Ông thầy mình cũng giống như vậy à.
Có thời gian ha.
Có cái thời gian, chứ không phải nói mấy chục năm rồi cả thế giới biết, thầy chưa đâu. Từ từ rồi những cái gì mà mình để lại đó, sau này có thể những ông Phật xuống để mà ông hiểu nhiều cái đó hơn. Đó tùy theo cái ông trời, ông thầy nói ông trời ông muốn làm gì là cái sự sắp đặt của ông hết rồi, mình không cần phải lo. Mình để hết những cái sự tập trung của mình cho ông trời á, có nghĩa mình để cái chuyện đó cho ông trời tính á, thì cái sự thanh tịnh mình nhiều, mình không có bị đồng loạn. Mình sẽ biết là ông thầy ông nói ông làm việc cho một nghìn năm sau, bởi vì ông xuống đây là từ một nghìn năm thì mới để lại cho một nghìn năm.
Phải đi từ từ, tài liệu đồ phải sắp sẵn để đó cho ai muốn làm gì làm sau này hết.
Sau này tiên Phật nhiều thì tiên họ sẽ nghe dễ hơn, họ sẽ làm văn minh hơn mình, giỏi hơn mình, họ tu giỏi hơn.
Chúng sanh cũng phải qua nhiều cơn nhồi quả mới dễ thức tâm, mới dễ học đạo nghe không? Chứ bây giờ sung sướng quá thì đâu có đạo, đâu có nghĩa lý gì.
Nhưng mà Việt Nam nha, Việt Nam sau này Việt Nam á, mới là người tu nhiều đó, nhiều tu nhiều lắm, lắm.
Tu nhiều quá là phải bị thanh lọc nhiều á.
Nhờ cái sự thanh lọc cũng nhiều lắm. Và thầy nói ông thầy là từ vũ trụ mà hình thành, chứ không phải một hai người hình thành hay là ai đó hình thành. Vũ trụ hình thành cho nên ông làm việc cho vũ trụ là vậy, cho càng không vũ trụ là vậy đó. Cho nên có nhiều người á, người ta hay dành lắm, một ông thầy á, dành thầy của tao, thầy của mày, rồi nó đánh nhau. Mà thật sự ông thầy đó là của càng không vũ trụ, chứ không phải của một người hay hai người.
Ông thầy không cần ai bảo vệ hết đó. Mấy người đi bảo vệ ông thầy là sai.
Cái pháp cũng vậy, cái pháp cũng không cần ai bảo vệ, không có cần phải lưu pháp gì. Cái pháp tự nhiên hồn nhiên nó có và nó tự động, nó sẽ lưu truyền một cách rất tự nhiên. Cái đó là sự sắp đặt của ông trời.
Cái vô vi là từ bao nhiêu thở, bao nhiêu kiếp rồi chứ đâu, từ bao nhiêu đời rồi chứ đâu phải mới đây đâu, đâu phải mới mấy chục năm nay đâu.
Rồi bây giờ em vô câu hỏi đầu tiên ha. Mặc dù cái câu của em rất là nhiều cái hay, nhưng mà em phải dồn lại, mỗi tuần em cho có một hai cái thôi ha. Mà cũng kiếm cả tiếng đồng hồ đó.
Kiếm cái gì? Kiếm tài liệu hả?
Không, em nói những cái tài liệu mà em tính cho bạn đạo nghe đó thì nó còn nhiều lắm, nhưng mà không có đủ thời gian. Rồi bây giờ câu hỏi đầu tiên: tại sao Đức Thầy nói tận nhân lực tri thiên mạng? Thêm bảo nghe cái câu này anh Bảo nói sao?
Tận nhân lực thì mình làm hết cái sức của mình đi, lúc đó mình mới biết ông trời quyết định cho mình cái gì.
Nghĩa đúng là, rồi đó
Nghĩa là cái gì á, mình con người ta muốn đủ thứ nhưng mà cái sự quyết định cuối cùng vẫn là ông trời.
Dạ.
Ông trời cũng sẽ quyết định cho mình chứ không phải là mình quyết định hay không. Còn nó có một cái câu khác nữa, nói là thành sự tại thiên á,
bu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Thành sự tại thiên nó cũng giống như vậy á, nghĩa là mình có thể làm hết tất cả cái năng lực của mình. Nhưng mà cái sự quyết định được hay không á, là không phải do cái tài đức gì của mình, nhưng mà do ông trời cũng cho, không cho thôi.
Nhưng mà cái tận nhân lực này nó đi ở cái nghĩa tích cực hơn cái mưu sự. Tại vì có những cái mưu sự tại nhân là có nhiều khi người ta tính toán quá sai đó. Nó đi hơi tích cực, tiêu cực một chút.
Đời nhiều quá, còn này mình nói về đạo á, là mình cứ hành hết mức của mình đi. Rồi khi mà ông trời ông chứng tâm á, thì ông điểm đạo cho mình á, thì mình được hay không là ông chấm điểm.
Rồi bây giờ mình nghe ha.
Thì anh có con không? Thì anh có con không? Có con không? Có con, anh thương con anh không? Anh thương con anh không? Thương. Anh muốn con anh sống trọn lành, anh muốn con anh chết nửa chừng? Trả lời đi. Muốn con anh sống đời đời trọn lành hay muốn con anh chết nửa chừng?
Thì phải hỏi gì thì
vì anh muốn có hiếu thì anh phải sống trọn lành để cho cha mẹ vui. Anh hiểu chưa? Anh nói tôi hy sinh chết để cha mẹ sống, cái đó đi trật đường. Cái nhân quả của cha mẹ khác. Ngày hôm nay thấy rõ cái phước của cha mẹ có không? Thấy rõ không? Có cái phước thì có một thằng con hiếu thảo dành dụm tiền về cho cha mẹ dùng, cha mẹ xài. Tận nhân lực tri thiên mạng, hết lòng của con đối với cha mẹ là thôi. Còn cái chuyện chết sống là do trời định, con có quyền sửa cái luật của trời được. Sanh lúc nào không biết, tử lúc nào không ai, con không có quyền sửa cái luật của trời. Nhưng bây giờ con chỉ là phục vụ thôi. Đó là tốt rồi. Có hiếu, phục vụ cha mẹ là tự hết mình.
Rồi anh bảo nha, bảo công tắc.
Công tắc là cái anh này chắc anh muốn cầu xin cho cha mẹ được sống lâu, hy sinh để cho cha mẹ được sống lâu gì đó phải không? Thì thầy nói, thầy nói là tận nhân lực thì bây giờ ông nói ví dụ là cái người cha mẹ nào có cũng muốn con mình được tốt hết trơn á, thành ra mình muốn cho cha mẹ mình vui á, mình phải con có hiếu á, thì mình phải ráng lo làm một người tốt thì cha mẹ mình được vui. Còn cái chuyện mà chuyện sống chết của cha mẹ thì cha mẹ có cái nhân quả, có cái phước đức của cha mẹ, mình không có xen vô cái chuyện của ông trời được. Có đó cái luật mà sanh tử, cái luật nhân quả của mỗi người đều có. Mình không có xen vô cái chuyện đó hết. Để cái đó để ông trời tính. Sanh có ngày, chết có giờ. Thì cái chuyện của mỗi người đó ông trời cũng tính hết. Rồi mình chỉ lo là mình sửa mình có hiếu với cha mẹ là cái đó là quý rồi. Chứ đâu có mình xen vô chuyện kia được. Tại vì nếu mà mình không tu á, thì mình coi cái chuyện sanh tử nó rất là nặng. Mà khi mình sợ mất cái này, sợ mất cái kia. Mà mình khi mà mình hiểu rõ rồi á, thì mình thấy không có còn hồn á, thì mình thấy không có còn hồn là chết á. Học xong bài học tạm rồi phải ra đi thôi, chứ không có gì mà phải bận rộn mà lo lắng đến. Mà phần lớn mà chưa hiểu được cái đó thì rất là bận rộn về cái chuyện sanh tử. Mình rất lo lắm, sợ, mình muốn còn mà mình sợ mất.
Cái clip này là tại cái anh này, thật sự em không biết bây giờ còn không thì mình không biết, nhưng mà ảnh là cái phần hồn anh cũng tán dữ lắm mà. Anh lo đủ chuyện hết, anh làm đủ chuyện hết, anh muốn là anh muốn chết vì cha mẹ, tự nhiên anh muốn nhiều cái là đặc biệt lắm, không có giống người thường. Thì ông thầy mới la cái chỗ này là tại vì ảnh, ông thầy mới hỏi ông, ông nói là tại ông muốn có hiếu á, muốn có hiếu thì cha mẹ Việt Nam bây giờ, con giờ cha mẹ có chuyện gì con muốn chết vì cha mẹ á, nghĩa là hy sinh cái tánh mạng để giúp cha mẹ được sống tốt hơn á, được sống thọ hơn á. Nhưng mà thầy có nói đó, nên là nãy thầy có nói mà anh có con không đó, nếu mình có con thì mình đâu có muốn con mình chết.
Có muốn con mình chết giữa đường không?
Đâu có ai muốn vậy đâu. Là tự nhiên cái mình ra mình nguyện bảy bả đó. Lúc đó cái clip đó thầy cũng có la nhiều lắm, cũng như những cái khác thầy cũng có nói đó. Cái người mà nó lo nhiều thứ quá đó, thầy nói là riết nó khùng đó, nó gọi là nội khoa tâm lý
bất ổn,
bất ổn, nội khoa tâm lý không ổn định ha, nội khoa tâm lý loạn, động loạn, lộn xộn đó, là những cái đó là cái khùng phần hồn nó tán á.
Cái này nói chung là khùng á,
nó khùng á, nó đủ thứ.
Ông dùng văn qua ông nói nội khoa tâm lý bất ổn chứ thiệt ra là khùng,
cho nên không có được lo những cái mà không có nằm trong cái tầm tay của mình. Rồi, cái câu này hay lắm, nhưng mà cái này em để anh Bảo nói hết nha. Cái này nó liên quan tới cái bài xuống tóc. Thì hôm nay nó có hai câu hỏi, thì em cho nghe luôn hai clip anh Bảo nói nha. Câu hỏi đặt ra nói là tại sao nói xuống tóc là bớt tham lam, bớt gian xảo, như vậy cái người không xuống tóc thì sao? Còn cái câu thứ hai là nói là khi xuống tóc để tóc lại thì thành con ma. Bây giờ cái này em không có bàn luận, em chỉ cho anh Bảo nghe và anh Bảo nói cho bạn đạo nghe ha. Em chỉ có một cái góp ý cuối cùng.
Một bạn đạo nữ, chị tên là Nở, chị nói con truyền của thầy, chị muốn xuống tóc, thưa thầy nghĩ sao?
Cái đó xuống tóc là chỉ xuống đi. Nếu chị cảm thức xuống tóc, phải hiểu cái lợi lộc của cái xuống tóc, lỗ chân lông được thở trực tiếp với dưỡng khí của vũ trụ, và có cái hình ảnh nhắc nhở mình tu, bớt tham, bớt dâm, bớt dai sợ, cứu độ mình mới xuống tóc. Cho mới xuống tóc làm điều vô ích, nhiều người xuống tóc còn đi làm điều vô ích là sai rồi.
Tôi chỉ nhớ hồi gì tóc các bạn.
Đời nó ngồi chỉ đỡ nhiều, nhiều ngồi lắm, ngồi nhiều lắm. Năm mai cũng bị ngồi nhiều lắm, ngày hôm năm mai cũng sáng suốt. Rồi bây giờ chị nở muốn như Nam Ma thì kiểu nhỏ đi. Rồi sẽ sắc rồi thấy Phật là ai? Phật là mình. Thượng Đế ở đâu? Ở trong mình. Thì mình cũng không bị đọa. Biết Thượng Đế trong mình có cái gương làm dũng mãnh trang nghi, những nhân luật mà hành sự. Thì đời đạo sống trong tiến hóa tốt đẹp. Không có sao đâu, mất tiền nhưng còn tâm là xây dựng tiến được, không sao đâu. Tiền là sự thử thách của Thượng Đế đã ân ban, mà chúng ta không giữ được thì nó đi, chuyện đó đương nhiên. Và chúng ta tập tâm, tập thà về với Thượng Đế lo tu thì mọi sự mất mát sẽ khỏi.
Thực tập để làm để chứng minh cùng tâm của một phần hồn không ý lại ngoại cảnh, cứ quyết tu trong tính chất của hùng khí của nam nhi. Nữ cũng vậy, xuống tóc là xây dựng hùng khí của mình tiến hóa. Tâm phải tập không tham lam, không sân si, không ô nhiễm, nhất trần bất nhiễm, lấy cái không làm đích mới thật tâm độ đà. Đó là nhìn lại mặt mình, thay tâm mình. Nhiều người xuống tóc rồi sợ, đi nữa đừng, nhồi một cái là nó sợ, nó trở lại làm con ma để tập nuôi dưỡng phàm tánh, tham dục tràn đầy, thì tự đem mình giáng hạ xuống, rồi đi làm âm binh thay vì chiến sĩ của Thượng Đế. Lúc đầu bước vô là tôi ai cũng muốn làm chiến sĩ của Thượng Đế, nuôi giữ hùng khí, hùng tâm xuống tóc. Rồi rốt cuộc đời nó bắt buộc trở lại làm âm binh cho một dân linh nào đó. Rồi một ngày nào tàn tạ, nó hồ sướng đi đánh Thượng Đế, rồi tự nó thiêu hủy, hồn vía tiêu luôn. Cho nên các con có cái gương lành ngay trong thiền viện này, có những phần tử đó đã đi làm việc đó và đang đi xuống. Nếu không thức hồn trở lại quy tam bảo chư pháp của nó, tình khí thần nó hủy hoại, thần linh nó không còn, thì nó nhờ tha lực, nó là âm binh của bên ngoài. Cho nên các con phải thấy rõ, rất nguy hiểm trong nháy mắt. Khôn trở lại để tu thanh tịnh, xây dựng hùng dũng, nuôi dưỡng hùng khí sẵn có, để khai mở tâm linh trở về với sáng suốt, tự tu tự tiến, không lệ thuộc nữa. Đó là đi về của đường chánh pháp mới dẫn dắt chúng sanh được. Có lập hội này hội kia hội nọ, rốt cuộc tâm không thành, trí không đạt, chả làm được việc gì hết. Vòn vẹn mấy que rồi tự hại và đi xuống luôn. Vì thương yêu thầy mới nhắc nhở, vì thương yêu thầy muốn tận độ, để cho mọi người thấy rõ tất cả khả năng trong ta, không có ngoài ta. Thầy đã hành bất cứ phong ba bảo tấp, bùa phép đầy đủ tới khuyến rũ, nhưng mà thầy vẫn đi tới ngày hôm nay trên 30 năm vẫn tu, chẳng sợ một gì hết, sợ tâm ta không thức, sợ sự sáng suốt của chúng ta bị tâm tối, cho nên giữ tâm thanh định để tiến hóa. Thầy không được hãnh diện như các con, có người xuống cấp, có người đưa tràn ngập chân lý và để con thức tâm tự xuống cấp. Thầy không có, thầy tự nguyện, tự làm, tự hành, bỏ tiền ra cạo đầu và đi tới sự sáng suốt, tâm dũng chí, không cần vật chất, chỉ nuôi dưỡng tinh thần thăng hoa để tiến hóa, hành khổ, chấp nhận khổ, hòa tan trong khổ, tự vì đạo bất cứ giờ phút nào, không sợ. Cho nên các con phải noi theo cái gương đó mà để đi. Mà ngày hôm nay trước mặt cha, các con làm chiến sĩ của Thượng Đế trực tiếp, còn được nhắc nhở và thấy rõ rằng đường đi của thể xác hành giả hiện tại đại diện cả trời đất sinh danh cha là đã hành pháp vô vi, và tâm tánh của người cương quyết nuôi dưỡng đầy hùng khí thăng hoa, không nghĩ trở già, vô quá ngại, tiến hóa trong sự thanh và cởi mở, thì ngày hôm nay mới cảm động được lòng các con. Các con đi phải giữ tâm thanh tịnh và gặp nhiều nhồi quả. Khi gặp nhồi quả đó, con nhìn lại hình của thầy, hình của cha, sắc phàm này có bị chưa? Thầy là đủ mọi trạng thái rồi. Bị bừa hại không chết, bị tù tội không sao, vượt biên tàu không chìm, một tâm bước lên bờ là đem đạo cho chúng sanh, chưa một ngày hưởng thụ. Đi tới đâu các con mến thầy, kêu gọi thầy đến thầy giảng, nhưng mà rủ thầy đi chơi không bao giờ thầy thích, không chấp nhận cái đó. Chỉ là tận độ các con mà thôi, mong các con tu để tiến hóa. Thấy rõ điều đó các con nên hành, muốn dâng quà cho thầy tâm phải tu, và phải thật thà trở lại với chính mình, và hòa với nguyên khí sẵn có, nắm cái cơ cấu quyền vi trong cái tiểu thiên địa này, mà dũng tiến về tâm thức hướng thượng, quang chiếu đời đời bất diệt. Lúc đó chúng ta làm được nhiều việc. Cho nên ngày hôm nay cũng ngày vui mừng của bề trên và tất cả bạn đạo, thấy rõ tâm của các con đã bằng lòng trở về với chỗ của các ngôn ngữ, thì tương lai con mới làm việc xứng đáng như cha và thầy.
Đây, anh Bảo nói cái này.
Câu hỏi gì?
Anh đọc hai lần.
Rồi.
Câu thứ nhất là nói là xuống tóc thì thầy nói là bớt tham lam, bớt gian xảo. Còn nhiều cái nha, anh Bảo nhắc thêm. Giờ người không xuống tóc thì sao? Câu thứ hai nói là khi xuống tóc, để tóc lại thành con ma.
Rồi bây giờ trước hết nói xuống tóc. Thì thầy nói là khi mà mình có cái dũng chí mà muốn xuống tóc á, là mình lúc đó mình bất chấp cái bên ngoài người ta nghĩ gì mình rồi, mình đã dứt khoát. Thứ nhất là mình phải hiểu coi nó có lợi lộc gì cho mình không, cái da đầu mình nó dễ thở hơn. Với lại khi mà mình nhìn cái đầu độc á, nó nhắc nhở mình bớt tham, bớt dâm, bớt gian xảo đi. Nhưng mà mình phải bị chấp nhận, phải bị nhồi quá mà mình không sợ. Tại là mình người tu, mình dũng mãnh, mình xuống đốc mà mình đâu có sợ nữa. Thì lúc đó mình cứ thẳng một đường mà mình tiến. Rồi bây giờ nói cái vụ mà xuống tóc mà sau này nó làm sao, cái này thầy phân tách để cho mấy cái người mà để họ có lỡ lạc đường họ đi thì họ hiểu nó như thế nào. Nhưng mà cái người mà chưa có xuống tóc á, mà muốn đem cái này á, mà để cho mấy cái người xuống tóc mà người ta để tóc lại, người ta nghe nó không nên. Tại vì cái đó nó không có tốt cho mình. Tại vì mình không có gan xuống tóc mà mình đi lo cho cái người người ta xuống tóc, người ta để tóc lại làm gì. Cái đó đâu phải chuyện của mình. Mình là cái người đó là người thị phi, cái người đó là người yếu hèn. Mình không có dám làm cái chuyện người ta làm mà mình đi sợ cho người ta, là mình muốn đi nhắc nhở người ta. Cái đó không nên. Mọi người người ta có cái bài học của người ta hiểu được người ta làm. Còn mình chưa dám xuống tóc đó, thì mình ngồi yên đó, mình ra tu thôi. Mình không có lo chuyện người khác, mình không có lo chuyện tào lao, mình không có lo chuyện ngoại cảnh, mình không có lo mấy cái đó, là mình trở nên một người thị phi, mình nghe để mình hiểu thôi, chứ mình không có được phóng ác ý cho bất cứ một người nào, dù mình biết người đó đã xuống tóc để lại tóc, mình cũng không có được mà xen vô cái chuyện đó. Mình hiểu là cái con đường đi nó như thế nào. Thì cái người mà xuống tóc á, là phải đương nhiên là nhắc nhở mình rồi, nghĩa là lúc đó mình hành mình không có ý lại nữa. Mà khi mà mình xuống tóc á, thì thay vì mình đi đúng con đường á, là mình đi theo con đường của âm binh, nghĩa là mình hướng về cái sự dâm dục, tham lam, ác ý đủ thứ á. Thay vì hồi đó mình xuống tóc á, là mình muốn hy sinh để mình làm cái chiến sĩ về Thượng Đế, nghĩa là mình phải không có hưởng thụ, chỉ có biết phục vụ tiến hóa, cũng như thầy đã để lại cái gương thầy nè. Không có sợ bất cứ gì. Thầy nói ở tù cũng không sao, rồi đi vượt biên tàu cũng chìm, mà bước lên đất liền á, cái tâm là phải làm đạo, là phải giúp đỡ cho mọi người tu. Rủ thầy đi chơi thầy không đi, thầy không thích những cái chuyện hưởng thụ tạm bợ thế gian, mà chỉ hành khổ để cứu độ chúng sanh, chứ không phải sống để hưởng thụ. Cho nên thầy không có chấp nhận mà rủ thầy đi chơi, thầy không có thích. Thầy không có thích đi chơi, thầy muốn tận độ chúng sanh thôi, chứ thầy muốn hành khổ, chấp nhận cái khổ để tiến thân thôi. Cái tâm thật thà như vậy á, thì để cứu người thôi, chứ không có lo chuyện gì khác. Thì có thêm gì không?
Dạ không, cái câu này là của anh Bảo mà. Trong cái câu nãy thầy có nói là dâng lên thầy là dâng cái tâm tu ha.
Ừ.
Trong cái bài dâng lên thầy á, anh Bảo có nhớ không?
Dâng lên thầy á.
Có cái bài hát á. Cái câu hỏi này không phải là một người đặt nha, có vài người nói với em, nhưng em cũng có muốn nói là tại vì em chưa có xuống tóc, cho nên em không có nói là tại sao. Trong cái người mà xuống tóc á, thật sự mà nói á, cái đó là cái ý lực rất là mạnh nha. Ý lực mạnh là mới làm được. Bởi vì thứ nhất là họ còn đời á, họ còn đi làm, mà họ xuống tóc là ý lực họ rất là mạnh, không mới làm được.
Bắt cho nên
họ không có chấp cái ngoại cảnh bên ngoài, cho nên những cái người đó mình phải kính phục nhiều hơn. Ha? Cái đó đối với em là em kính phục những người đó. Bởi vì khi mà cái gì em chưa làm được là em phải kính phục, cái đó chắc chắn. Cho nên tại sao em không có cái ý kiến trong đây. Cái thứ hai nữa là đó, cái mà cái bạn đạo cũng có hỏi, một hai bạn đạo nói là tại vì thấy người kia để tóc lại rồi, như thế này thế kia, cái đó là cái chuyện của họ. Cái trình độ của họ là họ phải qua những cái bài học của họ. Mình không có nên nhắc nhở họ, là tại vì cái chuyện đó của họ, có thể họ sẽ có một cái bài học nào đó, họ sẽ phải đối diện. Có khi vô tình họ nếu mà họ còn cái duyên thì họ nghe được, thì họ cũng thay đổi cái suy nghĩ trong đầu họ. Tại vì cái ý lực ban đầu của họ là có mà. Họ có cái ý lực ban đầu có đó. Ý lực có nó họ mới dám làm á, chứ nếu không có ý lực họ không dám làm đâu. Nhưng mà khi họ để lại là tại họ không biết thôi, có thể là tại họ chưa có hiểu. Cho nên cái đó là tự nhiên một ngày nào đó họ có, thầy nói bất cứ một cái gì đó là nó có bài học hết trơn á. Mình không cần lo gì hết, bài học nó tới đó là nó phải học bài đó, nó học bài đời nó phải học, nó học bài để tóc lại nó phải học.
Mình lo cái bài của mình hay
cái bài của mình nè, cái bài mình là khó lắm á, bài mình làm sao? Bởi vì thầy nói cuối cùng à, tất cả mọi người cuối cùng là chỉ còn con số 0 thôi.
Mình giải nghiệp
vô vi đó, vô vi cuối cùng trước khi đi ra là tất cả đều là không hết thì mới là đúng, không hết nha. Từ cái xác tới cái tâm của mình cũng vậy đó, chỉ có cái sự thanh nhẹ và những cái gì mình thu được hồi nãy thầy có nói đó, tràn ngập chân lý mà ông giảng á. Mình đó, may mắn hơn ông thầy luôn,
phước lắm á,
phước lắm lắm luôn. Là tại vì ông thầy ổng đâu có được nghe nhiều như mình,
đâu có ai mà giảng dữ vậy cho ông nghe đâu.
Ông nói là ông giảng cả cuộc đời mà không bao giờ giảng hết.
tràn ngập á, kêu bằng tràn ngập á, mình nghe
tràn không? Ngập
mình nghe không nổi, mình chìm mình ngợp luôn á.
Ừ, tràn ngập chân lý luôn.
Tràn ngập.
Thầy đâu có co, đâu có phước như các con, thầy nói vậy đó.
Thì ổng tự xuống tóc chứ đâu có ai xuống tóc cho ổng đâu.
Cắt tóc cũng không có ông thầy cắt nữa. Ông công tư cũng đâu có chịu cắt đâu.
Ông có tự cắt thôi chứ đâu có phải mình sướng đưa cái đầu cho ông thầy, ông lấy cái máy ông đẩy đâu.
Đâu phải anh đưa đầu, bị ông thầy đè ra đúng hơn.
Cái đó là trường hợp đặc biệt, bị đè là khác.
Cái gì mà tự nguyện mới là đúng. Còn cái này bị đè mà nó khác đó, chứ.
Cũng có tự nguyện ông mới đè chứ ông đâu có ép ai. Nghĩa là nếu mà mình không có phát cái tâm mà nói xuống tóc đi thầy là ổng đâu có xuống, tại vì ổng chỉ nói thách mình thôi mà mình nói thách để cái đầu dài tóc dài như con gái nó vậy đi xuống thầy
ổng xuống thiệt. Cái lúc mà em coi anh Bảo năm 1978 á, cái chuyển qua 79 đầu năm thì phải, em nhớ đầu năm anh Bảo
80 79 thì quên rồi.
Em 89 79 80 em quên, như 79 qua 80 cái lúc mà đầu năm á. Tháng 9 và 80 đó là ngày đó, ngày Tết hay gì đó, thấy đông
Noel,
đó.
Noel.
Ông có ông, cái ông mà nấu ăn cho thầy, ông gì quên mất, bác gì, bác cả đó, có bác cả đó. Thì cái lúc đó anh Bảo một ngày đó, tự nhiên thấy anh Bảo để tóc dài á, thì chuyển qua cái ngày khác, cái tự nhiên thấy ông đã không có tóc. Thì cái đó đó, thì thấy cái lúc mà anh Bảo để tóc không có đẹp bằng cái lúc không có tóc. À, cái khác đó đó, là tại vì á, ông thầy không thấy. Em thấy ông Bảo để tóc không đẹp mà không có tóc.
Nhưng mà ông chỉ nói khích có một câu rồi là xong.
À, cho nên đâm ra mỗi người nó có cái căn cơ, cái căn cơ của họ tới đó là tới đó. Cho nên mình cứ lo, mình khi nào mình làm được thì mình sẽ làm, mình phải làm. Ha, nhiều khi có, nhiều khi có nhiều người bị cái con cái phải có làm xu làm gia thì có đó, có những cái vướng bận đó, cái đó bắt buộc. Nhưng mà cái quan trọng là tới trước khi mình ra đi tất cả đều phải là không. Rồi câu tiếp theo ha. Cái câu này hỏi nguyên năng nguồn cội của vạn năng là sao? À, nguyên năng nguồn cội của vạn năng. Cái câu này cũng hay ha. Bây giờ mình nghe thầy nói gì anh Bảo nói nha.
Cho nên nhiều người không hiểu, ở trong cái chấp. Nếu tôi tu tôi phải dạy, dạy. Các bạn ơi, tu các bạn phải hòa. Thanh khí điển ta càng khôn vũ trụ hòa cho các giới. Hòa cho thằng cùi đang nằm rên rỉ đứt từ ngón tay, nhưng mà thanh khí ngài vẫn ban cho nó và vẫn dỗ nó và vẫn để cho nó có hơi sống trong tiến hóa. Tại sao chúng ta càng ngày càng tu càng ích kỷ, không chịu đổ tha và không chịu hiểu mình, ở trong cái chấp cố vị ta đây là người tu, nhà ngươi là người đời con vật, sai lầm vô cùng vì chưa hiểu nguyên căn nguồn cội của vạn năng. Nếu hiểu được nguyên căn của vạn nguồn cội của vạn năng là đồng một thức tiến hóa rõ rệt, chúng ta phải tức khắc sử dụng quyền tha thứ và thương yêu của chúng ta, chúng ta mới thấy rõ côn trùng vạn vật đang tiến hóa cho với riêng loài người.
Đã chỉ có vậy thôi đó. Anh Bảo hiểu gì?
Nguồn cội, nguyên căn nguồn cội của vạn năng. Thì mình thấy rõ là cái vạn năng là cũng như là mỗi cái vạn linh ở thế gian này nó đều có một cái nguyên năng sẵn có của nó, là từ ở bên trên cho đó, là cũng như là mình chiết hồn từ thượng đế đó, ông trời cũng cho mình có, mỗi người có một cái khả năng. Mỗi người đều có ngã năng, mà cái khả năng nó từ nguồn cội, ai cũng có thể phát triển để trở về nguồn cội đó. Cái đó là cái nguyên căn nguồn cội vạn năng của mình đó, là nó từ nguồn cội mà có. Mình sanh ra thế gian, mình thấy mỗi người khác nhau, nhưng mà ông trời ông cho mỗi người một cái khả năng giống nhau, là có thể tu để trở về nguồn cội. Ai cũng có thể tu. Bây giờ mặc dù ở đây mỗi người cái trình độ nó khác nhau, nhưng mà ai cũng có khả năng đó. Nếu mà chịu thực hành đó thì cái người đó vẫn có thể trở về nguồn cội được, chứ không phải là người này có thể về được mà người kia không về được. Người nào cũng có cái khả năng như nhau, nhưng mà chịu thực hành để kiên nhẫn đi tới để trở về nguồn cội không là cái quyền của người đó. Thành ra ông thầy ông nói là thanh khí điển á, nó ban chiếu cho tất cả mọi người. Một người cùi á cũng là được ban chiếu, một người phàm không tu cũng được ban chiếu. Thành ra mình không có nên cố chấp tôi là người tu, tôi khác với người kia. Như vậy là mình thiếu cái thức hòa đồng. mình thiếu cái thức bình đẳng, mình thiếu cái thức hòa đồng. Và khi mà nói là nguyên năng, nguồn cội của bản năng đó, là nhắc cho mình tới cái thức bình đẳng, để cho mình đi tới cái thức hòa đồng, mình không còn cố chấp nữa. Rồi.
Rồi, đúng rồi đó. Cái chính của mình đó là tất cả các tâm linh ở các cái tâm linh ở cái nhân gian này nha, không có nói ba cõi nha, thầy chỉ nói ba cõi nha, có ba cõi, thầy nói có côn trùng vạn vật, có thú hay là con người, tất cả những cái này có một thức thôi. Cái thức đó là cái thức tiến hóa đó, là cái sự vạn năng đó trong con người mình, là mình cái thức mình nó mạnh lắm. Bởi vì tại sao mình gom cái phần hồn mình lại là vậy, là cái thức của mình nó mạnh lắm. Cái hồi nãy thầy có nhắc hùng khí hùng tâm á, hùng khí hùng tâm của Nam Nhi đó, là những cái đó là nó nằm trong cái thức của mình đó. Trên tất cả đều có vạn năng, có nghĩa là nó biến hóa vô cùng, mà nó tiến hóa hoài vậy đó. Chỉ có một thức duy nhất thôi, nhưng mà nó ở cái thể nào thôi, nó ở cái trạng thái nào, ở con thú, con vật hay là cây cối hay là con người, côn trùng, vạn vật, tất cả những cái đó đều ở trong cái thế giới này, ở trên cái thế gian này, trở về với cái nguồn cội. Cái nguồn cội, nguồn gốc của mình là từ một thức cùng tiến hóa, chứ không có cái sự khác biệt. Thầy nói chỉ có một cái ánh sáng mà xuống thế gian thôi, chứ không có nhiều ánh sáng, chứ có một ánh sáng ông thợ chiếc ra rồi. Cái phân tán nhiều quá, phân tán nhiều kiếp, nhiều đời đó, cho nên cái sự khác biệt ở cái trình độ đó, do cái thức tiến hóa của mình đó. Nhưng mà thực sự lúc cái gốc của mình đó, là nó vạn năng, là nó cứ tiến hóa hoài vậy đó, nó cứ sáng hoài, nếu như mình biết thành lọc và điêu luyện nó. Đó là cái, đó là cái khó nhất, là cái mà ông thầy nhắc tới mình đó, là cái nguyên căn nguồn cội của mình, là nó sự tiến hóa của mình nó vĩnh viễn bồi hoài, mà nó còn một thức thôi, nó không có sự khác biệt. Rồi câu tiếp theo là câu cuối cùng, để cho anh Bảo chuẩn bị cái câu của anh Bảo nha. Thì ở đây có câu cuối cùng hỏi là làm sao dẹp được con ma lười biếng. Thì cái này anh Bảo nói được, nhưng mà trong cái clip này anh Bảo nghe xong rồi anh Bảo nói thêm những cái phần khác trong những cái clip khác nha. Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên người tu của Vô Vi càng ngày càng được mở tâm mở trí, rồi thấy rõ sự hùng mạnh của chính ta ở đâu. Mỗi đêm tu gặp những sự khó khăn. Khó khăn ở chỗ nào? Cảm thấy mình chưa thông, nhưng mà cố gắng nó lại buồn ngủ, thì chúng ta mới chứng minh rõ rằng chúng ta chưa chiến thắng con ma làm biến trong ta. Mà làm sao để chiến thắng nó? Ý chí làm chủ lúc nào cũng là làm chủ. Khi mà nghe nó bàn bạc rằng nghỉ đi, ngủ đi, mình nên thôi cố gắng chút nữa, bắt buộc nó chút nữa, để mình thấy chia ra hai khối rõ ràng. Phần sáng suốt đang điều khiển phần tối tăm. Làm quen như vậy rồi không có bao lâu thì cái phần sáng suốt điều khiển trực tiếp, kể cả việc làm của đời, của đạo, cũng là do phần sáng suốt điều khiển. Bắt thể sáng làm việc nhiều, tức là bắt cái vía làm việc nhiều, lục căn lục trần làm việc nhiều, để cho nó tham gia, nó học, nó thức, nó mở, nó mới tiến theo chân của chủ nhân ông được. Chủ nhân ông tức là phần hồn. Phần hồn là tuyệt diệu của Thượng Đế đã ân ban xuống thế gian, điều khiển một cơ cấu tiểu thiên địa này tinh vi vô cùng, nhưng là vẫn điều khiển được. Cho nên phải cố gắng, chủ nhân ông phải có trách nhiệm và đem lại trật tự, giáo dục phần vía và lục căn lục trần, thét rồi nó quen, cũng như một cơ sở lớn lao đang điều khiển bất cứ công việc gì, bắt nó để đâu, cắt đâu, và khi nào cần nhắc một chút là đem ra nhớ hết. Cho nên ban đầu các bạn tu một thời gian các bạn quên hết, rồi lắp lại trật tự rồi các bạn nhớ dài lắm. Cũng như tôi, nhiều người gặp tôi nên sao nhớ dài quá, sao ông nhớ dài quá. Như tôi ngồi đây tôi nhìn Hải Âu, tôi nhớ khi mà qua cầu Hải Âu, tôi làm thơ Hải Âu cắt, tôi cũng còn nhớ. Thấy không? Như người ta, quên đi. Mà tôi muốn nhớ cái giai đoạn đó thì nó phải thể hiện cái giai đoạn đó. Bởi vì tôi có trật tự và tôi cắt nó ở chỗ đó. Bây giờ tôi cần đem ra, tôi thấy xe đang chạy, ngồi trong xe, tôi đang làm thơ. Thấy rõ ràng. Tôi nói, phải coi chuyện đó không? Cho nên, trước kia tôi tu cũng vậy. Ông Tư nói với tôi không có tin. Con người làm sao có cái óc chứa nhiều chuyện. Mới có công chuyện hôm qua, bữa nay quên rồi, làm sao nhớ được. nhưng mà cả năm trời thì phải quên mất. Mà 10 năm cũng còn nhớ, mà 20 năm cũng còn nhớ. Tại sao như vậy? Mà chính ông nói tôi sẽ lập lại trật tự và sẽ nhớ với cái phương pháp pháp lý vô vi khoa quyền bí Phật pháp. Cho nên bây giờ các bạn nghe cũng tin đâu. Tôi mong rằng các bạn thực hành rồi một ngày nào các bạn gặt hái được. Mình nói mới là đúng. Rồi mọi người mới thấy rằng ồ, ông này ông nhớ dài, ông biết tôi này kia có nhiều chuyện biết trước biết sau hết. Đó, thì lúc đó mới là có giá trị. Chứ bây giờ mình nói trước cũng như là nói láo. Thực hành đi rồi sẽ thấy. Rồi mới thấy cái sự diệu dụng siêu văn minh của tương lai. Và thấy giá trị của con người là vô cùng chứ không bị giới hạn. Bây giờ các bạn đã thấy rõ giá trị duy nhất của các bạn là không có ai có thể chế ra được. Thì các bạn nên tận dụng khả năng khối óc của các bạn. Không bị hư đâu, không bị mất đâu. Chỉ có phát triển lên thêm và phát minh để cống hiến cho nhân loại. Thực hành ba pháp đứng đắn rồi các bạn sẽ cảm thức cái óc nó nhạy bén vô cùng. Ở thế gian trồng cây đã khó, nhưng mà trồng người lại khó. Ngày hôm nay pháp lý vô vi đã có một cái pháp cho con người tự trồng, tự cấy tâm phúc và trở lại trật tự trong sự siêu giác phát minh cứu độ. Không phải xét một mình tôi, nhưng mà tôi đã xét nhiều bạn đạo có bỏ công tu, ngày nay họ đã phát triển, lời nói cũng khác và lòng tha thứ họ là giàu hơn xưa, phong phú hơn xưa, không có ngu muội trong con đường tranh chấp. Lỡ nắm một chút nhưng mà rồi cũng bỏ qua, rất dễ bỏ qua thì mọi việc có thể tạo thành.
Rồi anh bảo tóm tắt.
Rồi tóm tắt cái này thầy nói mình là chủ phần hồn, là chủ của cái tiểu thiên địa này, phải có quyền, có trách nhiệm giáo dục và dẫn dắt và cai quản cái vạn linh ở bên trong. Thì bên trong mình thầy nói mình muốn thấy rõ cái sự lười biếng của mình phải chia ra làm hai khối, cái phần hồn và cái lục căn lục trần vạn linh trong này nó lười biếng. Mà khi lấy cái ví dụ khi mà mình ngồi thiền á thì tụi nó lười biếng á, thì nó cái suối mình nó thôi xả đi, nhiêu đây đủ rồi, bữa nay ngồi nhiêu đây đủ rồi. Thì với cái ý lực của mình á, mình phải phân ra hai khối, mình nói bây giờ thôi, đáng thêm chút xíu nữa, đáng thêm 5 phút nữa. Thành ra mình tạo cái tập cho nó cái nghiêm lực quen rồi đó, thì từ từ nó sẽ vô cái khuôn khổ. Thì lúc đó mình phải bắt được cao càng bắt cái biến nó làm việc, chứ không phải nói mình tu rồi thôi giờ ngồi đóng nó không làm gì hết, đang chuyện gì để ai làm gì làm, mình không làm gì hết á. Thì mình không có bắt được cao càng, không bắt cái biến nó làm việc, không có bắt nó cộng tác với mình á, thì nó không có được tham gia học hỏi và nó cứ sẽ nuôi dưỡng cái bản chất lười biếng của nó. Mình bắt nó làm nó để nó hy sinh, nó để phục vụ, thì lúc đó nó mở tâm mở trí của nó ra, thì lúc đó nó mới bớt đi cái còn mà gì biến. Còn mình dung dưỡng nó, mình không cho nó làm gì hết, ngồi yên nó đi, ngồi thiền nó, mình nghe theo cái lời suối dục của tụi nó là không có làm gì hết. Càng ngày cái lười biếng nó càng áp đảo mình, biết cái mình cũng bỏ thiền luôn, cũng làm biếng thiền luôn, chứ đừng nói gì làm biếng làm chuyện đời.
Có một cái bạn đạo nói em là bây giờ công việc nhiều quá thì cái việc tu hành nó bị dạ sa sút. Thật sự mà nói đây là cái bài học của em ngày xưa đó, lúc đó em còn trẻ, em không có nghe nhiều những cái lời của Đức Thầy, tới giờ là chỉ có thiền thôi chứ không biết là phải làm cái gì thêm, cái gì thêm mình phải làm cái gì không có biết. Thì khi mà đời nó tới đó thì công việc nó nhiều đó, thì mình lại tham. Công việc mà ai cũng vậy, khi mà mình có một cái sự trôi chảy trong công việc hoặc là nó rất là tốt trong công việc của mình là mình dễ tham lắm. Rồi thí dụ như mình làm một tiếng rồi cái bớt lại còn có 50 phút, còn 40 phút, còn 30 phút, còn 20 phút, còn 15 phút. Đó, nó từ 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 nó giảm rồi nó mất luôn. Hết luôn, chỉ có cái niệm Phật là tối trước khi ngủ niệm Phật vài phút rồi đi ngủ vậy thôi. Có nghĩa là cái chuyện đó nó sẽ dễ xảy ra lắm. Là tại vì cái đời nó bị lấn quá nhiều á, thì cái đó mình sẽ buông trôi liền. Cho nên á, những cái đó là cái bài học của em á, thì em thấy á, bây giờ đó, càng ngày mình lấn cái đời nhiều hơn, mình dành lại cái thời giờ của mình, mình dành lại, mình phải chiến đấu với nó. Có nghĩa là thời gian làm việc, khi mà em có thời gian cái là em cứ nghe bằng thầy, thời gian niệm Phật được là em cứ niệm Phật, rồi về nhà là em phải có cái giờ giấc của em rõ ràng, hãy vừa ăn xong là phải vừa vô làm việc với ông thầy liền, nói chuyện với ông thầy liền, nghe ông thầy nói chuyện liền, cứ ngồi như vậy suốt tới đúng 9 giờ là phải vào ngồi đặt cái gối vô là niệm Phật. Tới giờ của em làm dứt khoát như vậy đó, thì cái tâm dứt khoát mới được. Trong cái bài dứt khoát thầy có nói, cái tâm mình không dứt khoát á, cái đời nó lấn nhiều rồi, từ từ mình buông thả luôn á, tiếc lắm á. Khi mà cái hào quang nó không còn nữa đó, mình không được hưởng cái hào quang của Thượng Đế nữa, không có được điêu luyện á, cái phần đó nó sẽ lu mờ dần, và từ từ mình sẽ tối tâm, và nó dấn lấn vô đời, và khi đó đó, mình dễ đi đến cái sự mê chấp lắm. Dễ lắm, tại vì chút xíu gì mình cũng không chịu hết. Nhưng mà khi mà mình quay trở lại, mình thiền trở lại đó, thì phải mất lại như từ đầu, giống như một người chưa biết gì. Thì khi đó đó, mình thấy cái tâm mình bắt đầu từ từ nó mở ra. Nó bắt đầu nó mở nhiều hơn. Khi mà mình nghe nhiều hơn thì cái trí mình nó hiểu được nhiều hơn. Cho nên hai cái này nó phải hỗ trợ cho nhau rất là nhiều. Cái dứt khoát quan trọng lắm. Nếu cái tâm mình không dứt khoát, cái đời nó lớn rồi, từ từ mình mất luôn á. Mà mất là khổ lắm nha. Cái sự nhồi quả của đời nó khủng khiếp lắm. Mất cái hào quang của Đức Thầy, mất cái hào quang của Thượng Đế cho mình, mà mình đúng ra mình phải được hưởng mới là đúng. Cho nên cái đó là em chỉ nhắc, bạn đạo nào có nhắn cho em thì em sẽ nói như vậy. Tại vì em không có thời gian để em trả lời cho từng người, nhưng mà có nhắn cho em thì em chỉ nhắn lại như vậy thôi. Đó là bài học của em. À, cái đó là bài học của em. Rồi, em xin cảm ơn quý bạn đạo. Anh Bảo tiếp tục.
Rồi, cảm ơn Elise. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Thân Thương. Thân thương cùng chung góc điển tịnh bình thanh, quang chiếu nơi nơi tự chuyển thành, thế giới đại đồng chung một mối, cùng chung xây dựng trong thực hành lương sĩ hành. Rồi cái chữ thân thương này á, ở ngoài đời á, là cái tình thương yêu giữa những cái người thân của mình. Người thân của mình trước hết là gia đình của mình, cha mẹ, anh em, bà con, quyến thuộc của mình, rồi sau đó tới những cái người bạn thân của mình. Nó có cái tình thân thương, cái tình yêu mà trong cái thân mật á, kêu là thân thương. Rồi bây giờ mình coi trong cái đạo á, ông thầy ông giải nghĩa cái chữ thân thương là cái gì nha. Chút nữa ha. Rồi bây giờ cùng chung góc điển tịnh bình thanh. Cùng chung góc điển là mình á, tất cả mọi người á, là cùng chung cái góc của cái điển cái. Cái điển mà tuần rồi mình nói cái điển cái đó, là cái điển chánh, cái góc điển của mình đó là của đấng đại bi đó, của đấng đại bi là của Thượng Đế đó, là mọi người từ đó mà chiết ra. Mà cái góc điển đó nó tịnh, nó rất là thanh tịnh, mà nó rất là bình an và nó rất là thanh thoát. Nghĩa là tất cả mọi người từ cái góc đó mà ra. Cho nên mình ở đây là mình cũng như anh em cùng chung một nhà. Thành ra nó cái sự thương yêu nó cũng như là người thân với nhau, tại vì mình từ một cái góc điểm mà ra mà. Thành ra cũng không khác nào huynh đệ một nhà, sống chung trong một cái quả địa cầu, và mình hít chung cái một nguyên khí. Thành ra cái gia đình của mình nó lớn rộng hơn là cái gia đình ở thế gian, là chỉ có bà con, anh em, bạn bè, thân thích thôi. Thấy không? Còn cái này á, là mình đã là nó rộng hơn nhiều. Thành ra cái tình thương nó rộng hơn rất là nhiều. Tịnh bình thanh là cái luồng điển nó có đặc biệt là nó tịnh. Để trở lại cái chữ thân thương. Cái thân thương thầy hỏi là trong mục bế tám thầy hỏi thân thương là gì, thì thầy đáp là thân thương là đồng hành đồng tiến, tu chung một đường lối, nhịn nhục tối đa. Cái đó là thân thương. Còn cái thân thương thứ nhì cũng một câu hỏi, thân thương là sao? Thầy nói thưa, thân thương là hiểu họ như mình, cũng nằm trong nguyên lý của trời đất hình thành, chung một khả năng trong thực hành. Như là muốn nói chung là thân thương ở đây nó rộng hơn là trong cái nguồn cội của mình đó, mình chung một cái nguồn cội, cho nên cái thân thương của mình đó là mình nói chung tất cả vạn linh đó đều là người thân của mình, cho nên cái tình thân thương đó nó phải lớn rộng như vậy đó, mới gọi là thân thương, chứ không phải gì hạn hẹp như là ở thế gian. Rồi thầy nói là thân thương cùng chung góc điển tịnh bình thanh, quang chiếu nơi nơi tự chuyển thành, Thì mình thấy nhờ cái góc điển đó mà nó quang chiếu khắp nơi nơi trong càn khôn vũ trụ này, nó mới hóa sanh vạn vật, là nó nhờ cái điển nó chiếu thành cũng cùng một cái góc điển đó mà quang chiếu ra, nó mới chuyển thành vạn vật ở thế gian ha. Vạn vật do thanh khí điển hình thành đó. Rồi thế giới đại đồng chung một mối, thì thầy dùng cái chữ thế giới đại đồng này rất là nhiều, nhưng mà mình muốn hiểu cái thế giới đại đồng là gì á, thì bây giờ để cho các bạn nghe từ một hai clip của thầy để các bạn biết cái thế giới đại đồng nó là gì.
Kính thưa thầy, bạn đạo Hoàng Sony có ý kế vị thầy là Master Vô Vi, xin thầy xác nhận trình độ tu học của anh Hoàng đã đến cấp nào,
không
thánh tiên hay Phật.
Không phải một mình anh Hoàng Sony mà có thể kế vị thầy. Tất cả chúng sanh là kế vị Thượng Đế, kế vị Phật. Không phải là một mình Hoàng Sony có thể kế vị thầy. Nhưng mà Hoàng Sony đi đường lối của thầy đi, và các bạn cũng đi đường lối của thầy đi, là các bạn là thầy, thầy là các bạn. Mà thầy đi đường lối của ai? Của ông trời, ông Phật, của ông Đỗ Thượng Hậu. Tất cả đó là cũng là quy một. Cho nên người tốt phát triển, trình độ phát triển thì như nhau, yêu bằng thích, bình đẳng, khai mở là một. Nhưng người đời nói rằng Master là quan trọng, Doctor là quan trọng, nó lập địa vị vậy thôi. Thì rốt cuộc rồi cũng buông tay không, trở về với ánh sáng thực chất Như Lai của chính họ. Thì tất cả là đều ở trong thức hòa đồng. Mà họ bỏ thức hòa đồng thì hướng về tranh chấp, mà hướng về thức hòa đồng thì chỉ có một không hai, là không có ai thế ai hết. Ai cũng muốn phát triển cứu đời và trở về với thực chất của chính mình, mình tiến tới đại đồng nhân loại phát triển về tâm linh.
Rồi ở đây thầy nói mình muốn tiến về đại đồng nhân loại phát triển về tâm linh đó, là mình phải hiểu là mình đi cái đường lối của thầy, mình đi đường lối của trời, của Phật, mình đi đường lối của ông Tư đó, là tất cả sau này nó sẽ quy một, tất cả nó là một. Khi mà mình cái trình độ tâm linh của mình mà phát triển đó, thì mình đi tới cái thức hòa đồng, mình thấy tất cả nó đều là một. Mỗi người mà khi mà rốt cuộc rồi đó, mình lập cái địa vị tạm ở thế gian, rốt cuộc mình ra đi mình cũng phải buông xuôi để mình trở về cái thực chất ánh sáng của mình, thực chất Như Lai của mình là ánh sáng, nghĩa là quy một. Thì đó mình thấy mọi người cũng như nhau, đều có cái khả năng tiến hóa như nhau, là cái thức bình đẳng. Rồi từ cái thức bình đẳng đó mình tiến tới cái thức hòa đồng, mình thấy là mọi người ai cũng như ai, mình hướng về cái thức hòa đồng đó thì mình mới đi tới cái thế giới đại đồng. Còn mình quên cái thức đại đồng đó, là mình đi vô cái sự tranh chấp. Mình ra nói chung, nếu mà mình muốn đi tới cái một cái thế giới đại đồng đó, là nó có phải cái đi tới cái thức bình đẳng, thức hòa đồng. Mà mình quên mấy cái thức đó là mình hướng về sự tranh chấp. Nó có sự tranh chấp, có sự ganh ghét là nó không có cái thế giới đại đồng, nó không có hòa đồng được. Rồi thì bây giờ cho các bạn nghe thêm một cái clip nữa nha.
Cho nên tất cả người tu về tâm linh, với tâm linh thì ta với cây là một, ta với tất cả mọi người là một, ta với chư thiên chư Phật là một, thì mới thấy rằng lúc nào chân tâm cũng tự tại và không bị lừa gạt nữa. Cho nên muốn đi đến đó thì lần lần phải mượn cái pháp để đi, trước hết mượn cái pháp để đi, mượn cái gậy đó để đi. Đi rồi tới sự thanh nhẹ rồi, các bạn thấy đâu có cần phải dùng pháp nữa. Các bạn nó nắm thẳng cái pháp rồi, trực tiếp cái pháp bạn là bạn cái pháp nhàn hạ, hòa cảm, thương yêu và thăng tiến rõ ràng. Lúc đó các bạn muốn đi đâu? Vũ trụ là bạn, bạn là vũ trụ, nhưng mà đâu có cái sự xa lánh và cách biệt nữa. Thiên Phật với bạn đâu có xa cách, mà ma quỷ đối với bạn cũng không có xa cách. Nó mới đi chỗ đại đồng. Đại đồng của vạn linh mới là đại đồng. Đại đồng một nhóm người sân si đâu có phải đại đồng. Cho hôm nay cho các bạn soi sáng để hiểu, cho các bạn hiểu rằng cái đại đồng của cả của tam giới nó khác. Còn đại đồng của một nhóm người đập tài nó lại khác. Cho nên kẻ theo người không là vậy. Còn đây là căn, bạn trở về với chính bạn, các bạn mới thực thi được cái đường lối đại đạo rõ rệt với đôi với tạm giờ. Cả càng không vũ trụ muốn hợp là một thì đâu cũng là thiên đường, đâu cũng là phát triển, mà đâu cũng là đầm ấm, cũng có sự bô phơ, thì thời tiết cũng phải thay đổi.
Thì trong cái clip này thầy nói nếu mà mình tu á, mình hướng về tâm linh, đối xử với tâm linh á, mình hướng về cái phần hồn, mình hướng về cái luồng điển á, thì mình thấy tất cả chỉ là một, mình với lại trời Phật cũng là một, mình với lại vạn linh cũng là một, mình mới thấy là tất cả nó chỉ là một thôi nếu mà mình hướng về phần hồn, mình hướng về tâm linh. Nên thì bây giờ mình đang còn ở trong cái cõi ưu trượt thì mình phải mượn cái pháp khứ trượt lưu thanh để mình đi. Mà khi mà mình trở về với cái thanh giới rồi đó thì mình đâu có cần cái pháp này nữa. Lúc đó mình chỉ sử dụng có một cái pháp rồi. Cái pháp đó là cái pháp nhàn hạ, cái pháp hòa cảm, cái pháp thương yêu và cái pháp thăng tiến. Thì lúc đó mình đâu còn trượt nữa đâu mà mình dùng cái pháp khứ trượt lưu thanh. Mình chỉ dùng cái pháp nhàn hạ, hòa cảm, thương yêu, thăng tiến. Thì cái đó là mình thấy tất cả vũ trụ là mình là vũ trụ. Tất cả là một và nó mới đi tới một cái thế giới đại đồng được. Còn phân cách là không có đi tới đại đồng. Mà cái đại đồng tam giới là mình không có phân chia cái giới nào hết. Ma quỷ đối với mình cũng là một. Tiên Phật, trời Phật đối với mình cũng là một. Mà nhân gian, con người với con người cũng là một. Mình thấy tất cả nó duy nhất là một. Mới đi tới cái thế giới đại đồng của tam giới. Chứ không phải cái thế giới đại đồng của là một cái nhóm người độc tài nhỏ. Rồi, nghe thêm một cái nữa nha.
Cộng đồng nhân sinh và cộng đồng chư tiên chư Phật, chúng ta cảm thức nó là một cơ hội cộng hưởng để tiến hóa. Không nên đặt nền tảng mê tín, nhưng mà đặt nền tảng xây dựng thăng hoa bất khuất của tâm linh. Điều này thực hiện được mới ảnh hưởng được người khác. Cộng đồng nhân loại nước ao có sự đại đồng tại thế gian, nhưng mà tâm lẫn thân bất minh làm sao có sự đại đồng. Lý luận mê chấp, lý luận tranh chấp không đem tới chỗ giải thoát, cũng biết trường hữu là gì, tạm bỡ là gì, làm ra tranh chấp làm sao có sự đại đồng. Cũng lý nói rất hay nhưng mà hành không được. Chúng ta ngược lại hành để đi đó. Sự đại đồng rõ rệt, con người hiểu rõ nguyên năng sẵn có của chính mình hòa với vũ trụ thì chúng ta nắm vững tình thế để đi đến. Các bạn được vì miếng giấy, vì đồng tiền mà sinh ra tranh chấp, tạo ra con người vô nghĩa bất lương. Ở trong đó không có phải là sự thanh cao, nhưng mà châu mình xuân bùng không phát triển. Còn chúng ta từ bước lên, các hoa sen uống nở với sự cố gắng thực chất truyền chính chính thực tánh của chính mình là tục tiếp, không lừa gạt ai, không vĩnh ai, chỉ sửa và giải nghiệp tâm cho chính mình, thì lúc đó chúng ta không khác gì hoa sen nhân trần. Ngay trong tim bộ đầu các bạn, nơi đó nhiễm trần bất nhiễm. Nếu không hướng về đó, không cách nào giải thoát. Hướng về phàm tâm cũng có tranh chấp mà thôi. Hướng về trung tâm bộ đầu mới hòa với trung tâm sinh lực. Tôi đã nhắc rất nhiều lần. Cho hôm nay tôi về đây, tôi mong rằng được thăm nhiều lần. Các bạn cứ ý thức được đường đi. Và mọi người đã chăm chú, đã hiểu nghe về đạo hàng ngày. Tôi mong rằng ngày nào đây các bạn xuất phát ra và hướng nội nhiều người trong tâm thức vô quá nhạc, vô cố trời, vô tập tâm ta cũng vô tập mới là tương xứng. Nếu tâm ta bị giới hạn không có tướng tương xứng để hưởng cái bước của trời vàng. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Nếu có gì thắc mắc hỏi tôi sẽ
rồi, trong cái này thầy nói ở dưới cộng đồng nhân loại cũng muốn có cái thế giới đại đồng, nhưng mà cái tâm thân bất minh á, thì không thể nào đi tới cái thế giới đại đồng hết, rồi còn sống trong cái sự mê chấp, cái sự tranh chấp á, là không có hiểu được. Còn mình ở đây á, mình đi tới, mình hành để mình đi tới cái thế giới đại đồng rõ rệt, mình đi tới cái thức hòa đồng, mình phải dùng cái nguyên năng sẵn có của chính mình để mình đi lên. Thì cũng như mình tất cả mọi người đang ở thế gian, cũng như đang ở trong cái cõi động loạn, cũng như ở trong bùn, mà mình vươn lên thì cũng như cái hoa sen uốn nở, mà mình phải hướng về cái trung tâm bộ đầu của mình, từ đó mình mới giải thoát được, từ đó mình mới hòa với trung tâm sinh lực trần con vũ trụ được, từ đó mới là hoa sen dân trời. Thành ra mình phải thực hành đi tới, mọi người mà thực hành đi tới đó thì mới giải bỏ tất cả những cái sự tranh chấp, đi tới cái sự mà nhất trần bất nhiễm, mà không có còn nhiễm gì cái trần trượt nữa hết, thì mới đi tới cái thế giới đại đồng được. Rồi quan chiếu nơi nơi chuyển thành thế giới đại đồng chung một mối, thì khi mà mình hiểu được mình từ một cái nguồn cội mà ra, mình hướng về đó tất cả là một, thì mới tạo thành cái thế giới đại đồng. Mà muốn tạo thành cái thế giới đại đồng thì phải mọi người phải là tu nó mới tới có cái thế giới đại đồng. Còn nếu mà mình không tu á thì không thế nào mà mình có cái thế giới đại đồng được đó. Ở đây để coi thầy nhắc mình là cái thế giới, hỏi muốn đạt tới thế giới đại đồng thì phải làm sao? Chứ muốn đạt tới thế giới đại đồng thì mỗi hành giả trên mặt đất này phải tu sửa thì mới bằng lòng dấn thân độ đời, tận tình phục vụ người kế tiếp. Đó là một câu hỏi là mình phải tu, chứ khác là mình phải tu. Muốn có thế giới đại đồng thì phải làm sao? Thưa, muốn có thế giới đại đồng thì phải tu thiền, hiểu được nguồn gốc quá sanh sanh, thực hành đúng. Nghĩa là mình tu thiền là mình mới hiểu được mình là từ chung một nguồn gốc mà ra. Quá ông trời quá sanh sanh, nhưng mà mình từ chung một nguồn gốc mà ra, thì lúc đó mình mới đi tới cái đại đồng được. Mà nếu mà mình không có tu thiền á, thì mình không có hiểu đại đồng được. Làm sao đạt tới thế giới đại đồng? Thưa, muốn thế giới đại đồng thì mọi người phải tự thức chính mình đang sống với trời đất và đạo. Tự tu tự tiến thì mới đạt tới sự quân bình của nội tâm, hướng thẳng về nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Nên là mình phải cái tu, mình đạt được, mình mở được cái thức, mình biết mình đang sống với trời, với đất, với đạo, chứ không phải là ai người này khác với người kia không. Tự tu tự tiến mới đạt tới sự quân bình của nội tâm, hướng thẳng về nguyên lý của càn khôn vũ trụ, thì lúc đó mình mới đạt tới cái thế giới đại đồng được. Cùng chung xây dựng trong thực hành, thì đó thì mình, khi mà mình đạt tới cái thế giới đại đồng đó, thì đó không còn ranh giới nữa. Ở dưới thế gian này không còn ranh giới nữa. Cùng chung xây dựng trong thực hành, nhưng khi mà đạt tới cái thế giới đại đồng thì lúc đó mình chỉ lo xây dựng đóng góp cho nhau thôi, mà phải trong thực hành chứ không phải trong lý luận mê chấp mà mình đạt tới cái chuyện này. Rồi, hết rồi. Eli có gì thêm không?
Dạ, không có thêm.
Tiếp tục không?
Dạ, tiếp tục còn một số câu hỏi.
Ừ.
Trời, em tiếp tục câu hỏi tiếp theo ha. Nói về Bi Trí Dũng, ở đây có hai cái câu hỏi về Bi Trí Dũng. Thì đây là một cái đề tài mà thật sự nó chắc cũng là muôn thuở. Thầy không có nói hoài cái Bi Trí Dũng ha. Mà cái góc độ hỏi đó, làm sao học được Bi Trí Dũng? Cũng giống như thực hành thôi, không có gì khác hết. Câu thứ nhất, câu thứ hai đó là Bi Trí Dũng là một con đường, một chiếc thuyền lèo lái cho nó trở về bến giác. À, khi mà đặt cái câu hỏi này ra là mình hiểu được nó cái gì này ha. Rồi bây giờ đó em sẽ cho nghe một số cái clip, rồi khi đó anh Bảo cho cái tóm tắt. Tại cái này là một cái đề tài đó, cho nên em ra mình sẽ nghe và mình sẽ phân tích tại sao là mình học được cái Bi Trí Dũng. Và cái thứ hai là tại sao nói là cái Bi Trí Dũng là một con thuyền lèo lái cho nó trở về bến giác ha. Rồi bây giờ anh Bảo nghe ha, các bạn cũng vậy.
Người nói con có trí, có dũng mà không có bi. Tại sao lại như vậy? Tại sao con bị thiếu bi trong khi con cứ nghĩ ngược lại lúc nào? Con cũng nghĩ tới người khác.
Có trí, có dụng, không có bi là con không biết thương con. Khi con biết thương con thì con mới thể hiện. Tại vì biết thương con chừng nào con phải nhịn nhục chừng đấy thì nó mới nêu cao cái tự bi. Có trí, có dụng, trí dụng người thế gian là làm ăn chạy trọt kêu trí dụng của người thế gian. Trí dụng người tu học khác à. Đại trí mở, giàu lòng, tha thứ và thương yêu, sáng suốt, thấy hậu quả của mọi sự việc, dùng đại trí mở, cũng là chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến. Dũng sức chịu, chứ không phải dũng tránh người ta. Ở thế gian, dùng hơn vua mọi thế lực. Hai trí dũng khác nhau, đời khác, đạo khác.
Thầy, lúc nãy tụi con có nghe cái thầy nói là có cái đoạn mà đi trí dũng á, tụi con cũng hiểu mà không có rõ, xin thầy
đi là cũng đi thương mình trước hết. Cái biết thương mình là tu thiền, lập lại sự thương mình sống an vui, thể hiện cái đi. Lúc đó trí nó sáng, càng thiền cái trí nó sáng, trí sáng chúng ta dũng mạnh nhiều. Không phải dũng mạnh như cái lòng nữa. Dũng mạnh như vừa trời là không sợ ma quỷ nữa. Vì chúng ta từ sống với ma quỷ nhiều quá rồi từ ma quỷ thoát ra, đâu còn sợ ma quỷ. Rồi dũng mạnh vừa trời. Cho nên nhiều người tin Thích Ca mà không chịu hành với Thích Ca. Thích Ca ngài cũng có một mình à, không có kiếm sư phụ nào hết. Thích Ca tu có một mình, lấy nguyên lý của trời đất mà ngài dũng mạnh về trời. Để lại cho chúng ta bao nhiêu những năm thì chúng ta phải học những cái pháp mà tự hành tự tiến. Xem lịch sử Thích Ca có tu không nào, không có sư phụ nào hết, mà cũng xưng danh là tối thượng này. Ngài có nói một câu thiên thượng nhân gian nghi ngã độc tôn, từ trên trời dưới đất nuôi Phật hồn tiến hóa. À, cái gì về trời phần hồn, ai về trời được trình lúc phần hồn. Chúng ta bây giờ tất cả mọi người có phải vậy không? Có ăn, có uống, có nghĩ đàng hoàng, lo cho mình đầy đủ. Ông trời chỉ ngôi, chỉ nắng đủ thứ thay đổi qua quả và cho mình ăn sống. Mà không chịu tu. Chúng ta không có thiếu tiền, thiếu tu không? Không có người nào thiếu tiền lên. Ở xã hội này không có thiếu tiền. Chỉ có chuyên tu rồi chúng ta dũng mạnh tâm góp mọi người tự bước về lãnh vực thanh. Những người ta dạy công tu chi ta sát, ta ra ta cảnh cho mình nghe là do sự dạy công tu học. Cho không ai chi công trên trời rớt xuống dạy cũng có. Ông Phật khổ lắm, cứ kiếm cánh đủ chuyện như thế mà ông Phật không có kiếm cánh. Cho nên đừng có nghĩ sai là tu sai khổ, cứ nghe những điều hay mà không nghe được điều dở. Mình ôm cái xác này chỉ thiên được như một thủy quả thổ đại chủ, như một chủ của một sư mà không thay ta kinh thế. Người ta suy nghĩ chúng ta khai thác càng ngày càng. Vì tôi cái phổi tôi yếu, tôi tu pháp này bây giờ cái phổi tôi nó mạnh. Cái đó tôi nói lại cho mình, ta nghe, ta thấy tôi nghe, ta cũng cho 5 cái. Phải không? Cho nên người cố gắng tu thì không có đói, người vô vi không có đói. Làm biến rồi. Tôi để dẹp con ma lười biến. Con ma lười biến là hại cuộc đời của mình. Con ma lười biến nó cấu kết với tham dục, nó hại cuộc đời. Không thích. Mình không thích, mình để con nó cũng không thích như mình. Ngu cảm với ngu thì khổ, cảm với khổ thôi, chứ không có tiếng nào. Mà mình cố gắng tu thích tâm, là mình dừng nghĩ,
diễn thanh tịnh nhiều cũng quá đổi. Nó hiểu nguyên lý vô sanh của chúng nó, phần hồn nó là bất diệt, chắc chắn nó đi về trời, không có lãng quẩn ở thế gian. Nhìn biết như vậy đã người ta dắt cho chừng nào người ta mới dắt. Ở đây đi taxi mình phải trả tiền á. À,
năm qua các bạn đã bỏ công học bài học bi trí dũng của Đức Mẹ duy trì kiến mẫu và thực hiện tình thương và đạo đức. Yêu thương vô cùng, nhưng muốn bước vào giai đoạn yêu thương thì phải bị thử thách. Coi nó thật yêu không? Đã lâm trần, bị si mê trong sự động loạn. Ngày hôm nay có dịp tái hồi, cho nó biết giá trị bi trí dũng nằm trong chân tâm của nó. Coi thử nó có chịu sống với bi trí dũng không? Bi trí dũng là gì? Là một con đường, một chiếc thuyền lèo lái cho nó trở về bên nhà. Đi giữa biển cả phải bị sóng nhồi. Sóng càng nhồi càng thấy rõ nguyên ý bi trí dũng không bao giờ lật phai. Nhưng mà tâm phàm ngụy tạo nói phai thôi, cái kỳ thật không bao giờ phai. Sau kích động và phản động rồi, trở lại cũng nhìn mặt anh em, cũng biết rằng ta có lỗi, ta đi sai, ta trì trệ, ta lười biếng, ta ngu muội, vì không biết sử dụng quyền năng sẵn có trong nội thức của mẹ đa vang, của cha đa vật trợ, luôn luôn ẩn hiện trong tâm thức, nhưng mà hướng hạ đem ra sự tranh chấp lẫn nhau, kỳ thị lẫn nhau. Kẻ nói tôi có học, người kia dốt, người kia nói tôi tu khá hơn, thằng kia chưa tu đến đâu. Cái đó là cái sự tâm tôi vô cùng. Hỏi các bạn, những chiếc thuyền đang bơi giữa biển cả, thuyền nào có trình độ? Thuyền nào cũng lên bên giữa biển cả, nhưng mà thuyền nào quyết tâm vượt sóng gió thì thuyền đó sẽ đến bờ. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, dụng tâm dụng trí, mà chúng ta còn hiểu được chân tâm nằm đâu. Người phàm mắt thịt không biết cái tu, không biết điển là gì, cũng nói cái tâm là cái tim. Nhưng mà chúng ta còn biết cái trụ tâm nó ở đâu, ngay trung tim bộ đầu, chỗ đó không có dao cắt xén được, không có gì làm phai lợt chúng ta hết. Cho nên tình thương yêu của huynh đệ chúng ta là thương thượng. Nơi đó là nơi trú ngụ, nơi đó là nơi bước chân trở về nguồn cội, nơi đó là chỗ thanh nhẹ đời đời để tiến hóa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được qua một cơn nhồi quả, thử tâm thử lòng, ngay trong mảnh đất hiền hòa này được Thượng Đế Giáng Lâm đã chứng minh cho chúng ta có cơ hội ở đây tu. Những người quyết tâm tu nên tiếp tục tu, bất chấp những lời thị phi ở bên ngoài, và tâm ta hướng thượng, làm một việc cho tất cả mọi việc. Chúng ta tu để cứu những người kế tiếp. Những huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu này còn nhiều hơn, chứ không phải nhóm người này. Những người ta vẫn đau khổ, si mê vì tiền bạc, si mê vì tình ái, si mê vì sự tranh chấp vô chánh, bất chánh, mà quên đi cái khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên đau khổ triền miên. Được lấy ai cứu? Lấy những người tỉnh táo, những người thức hồn, những người biết tu, những người qua những cơn nhồi quả rồi, thức tâm phát đại nguyện và thực hiện trên đường tình thương và đạo đức. Người đó mới mang cái giới tình thương và đạo đức đô đà.
Rồi, em tạm cho nghe hai ba clip thôi, nhưng mà thật sự nhiều lắm, nhiều lắm.
Cái này trời, tài mà đem vô đây nói sao được.
Nhưng mà có cái tóm tắt đó anh Bảo.
Những người nói cái gì chánh thôi, chứ nguyên cái đề tài mà đem vô đây nói sao được.
Giờ anh Bảo nói đi, cái chính là cái gì?
Chính là bi trí dũng. Bi là phải biết thương mình. Mình thương mình mới khai triển được, mở được cái trí. Mình có cái trí, mình mới có dũng đi về trời. Nhờ mình đi về trời là nhờ ba cái bi trí dũng thôi. Cái trí mình sáng lên, mình mới hiểu. con đường phải đi thì mình mới có nuôi cái dũng chí để mình vì trời, mình có cái dũng để mình chịu đựng chứ không phải cái dũng để đấm đá. Vậy thôi, chứ bây giờ nói nữa là nhiều quá, không có nói được đâu.
Rồi, cái này mới là hay nè. Khi mà nghe hết các cái clip về vị trí dũng á, em mới hiểu ra một cái vấn đề. Khi mà Thượng Đế chiếc mình ra là từ ánh sáng, thì bà trước khi cho mình xuống thế gian nha, mình không nói bây giờ kiếp này nha, mình không có nên nói, mình nói cái nguồn gốc mình chiếc ra đó, thì cái luồng điển, ba cái luồng điển, ông trời ông chích ra, diêu kỳ kim mẫu ông chích ba cái luồng điển, vị trí dũng vô cái phần hồn đó, vô cái ánh sáng đó để làm cái gì? À, cái phần hồn đó gồm có ba cái chuyện đó, ba cái luồng điển vị trí dũng đó để làm gì? Để khi mà mình vô cái xác rồi á, cái điều đầu tiên mình phải học đó là bi tri dũng nha. Vô cái xác thì, cái xác á, thì nói là khi vô cái vật chất á, thì là thành cái tinh khí thần. Trên cái bi tri dũng là để làm gì? Ba cái luồng điển ở trên chiếu xuống cũng là ba luồng điển. Mình đi xuống cũng là ba luồng điển và bi trở ngược trở về cũng từ ba luồng điển đó. Tại vì mình không có ba luồng điển đó mình đi về không có được. Nhớ nghe, cái phần hồn mình có đúng ba cái luồng điển đó là bi tri dũng. Còn cái xác này cũng cần cái tinh khí thần. À, mà ba cái luồng điển nó làm gì? Là mình phải biết yêu cái xác này, biết yêu thương mình, mới lập lại trật tự, mình mới sống an vui, cái trí mình mới sáng được, và khi đó mình mới dũng mãnh, mình tiến lên, mình đi ra. Đó, phải nhớ nha, ba cái luồng điển từ trên xuống và được ban chiếu từ bên trên và duy trì cái mẫu, ba luồng điển nó có duy trì cái mẫu nha. Và cái đó khi trở về cái phần hồn nó phải đúng ba cái điều kiện đó nó mới đi ra. Nó không có đủ ba cái bi trí dũng nó không có ra được. Kẹt trong này. À, mình nghe hết những cái đề tài mình que, nghe lại mới hiểu. À, ông thầy ông chỉ nói có một chuyện duy nhất à, bi trí dũng ông nói hoài mà mình không hiểu tại sao nó cứ bi trí dũng. Mình biết thương mình phải biết từ bi hỷ xả, mà thật sự ba cái luồng điển nó trích từ trên xuống cho mình, vô cái phần hồn, cho cái ánh sáng nó vô rồi, thì cái đó mình phải dung bồi, mình phải lập lại trật tự để ba luồng điển nó mới tròn trịa, đúng ba cái luồng điển nó mới đi ra, cái phần hồn mới đi ra, nó có đúng ba luồng điển đó. À, hay ông nói đủ ba cái đó là nó không đi ra được nha. Một trong ba cái đó mà không đủ là không ra được. Phải không?
Mình nói cái bi trí dũng nó nằm ở trong cái chân tâm mình.
Đó.
Cái thuyền lèo lái về bên
dưới. Nó là chiếc thuyền mà. Đó là cái phần hồn đó. Cái phần hồn ở trên chích xuống là có ba luồng điển bi trí dũng. Bây giờ phần hồn quay trở về cũng là một chiếc thuyền để lèo lái nó đi về. Nếu không có đủ cái đó, ba cái đó là nó không có ra được. Thì tại sao mình thiếu là vậy đó. Mình không biết thương mình không biết lập lại trật tự cho mình. Nếu mình biết thương mình, biết lập lại trật tự cho mình thì mình sống an vui. Thì khi mình đi ra đó là ba cái luồng điển nó mới đủ, nó mới ra được. Cái chân tâm mình đi ra rồi đó, ra tới khỏi cái đỉnh đầu rồi đó. Hả? Cho nên phải lập lại trật tự, quân bình thì cái chân tâm nó mới phát sáng được. Thì cái ba luồng điển đó là cái nói về phần hồn mà thôi. Nói tùm lum tùm la đi, nghe từ đầu đến cuối nghe quá trời mấy tim hồn, hồi gom lại có chút xíu à. Ha, càng ngày càng mình hiểu càng nhiều hơn đó. Tại cái ánh sáng đó, nó có nhiều chuyện lắm. Thật sự mà nó vô đó, nó tới cái trí rồi, nó tới cái ý, nó đủ chuyện hết. Nhưng mà nghe lại kỹ rồi còn chút xíu à. Cái ánh sáng nó rất là có cái sự sáng suốt trong đó. Mà tại mình chưa có gom, cho nên nó bị phân tán đó. Mình sẽ hiểu lung tung. Ngồi mình gom lại rồi mình thấy có chút xíu à. Mà tại mình làm không được thôi.
Trở về nguyên ý.
Dạ, trở về cái nguyên căn của mình nó là như vậy đó. Thầy nói đó, trở về đó mà cũng nắm lấy đó mà đi. À, xuống cũng vậy mà lên cũng vậy. Nếu không có đó đi không được nha. Rồi, câu tiếp theo. Cái câu này, cái này ở đời cũng có nói ha. Nhưng mà ông thầy cũng nói như thế này. Biết luật phải trọng luật. Ha, phải trọng cái luật. Tại sao mình nói biết luật phải trọng luật? Bây giờ anh bảo nghe ha. Cái bạn đạo cũng vậy.
Còn tôi là con ngài, tôi xứng đáng là ngài. Tôi phải trì cái trí, thực hiện thì trì được và khai triển tất cả mọi giới khả năng sẵn có của chính tôi mới là đúng là con của Thượng Đế. Chứ không phải nói ôi Thượng Đế nói vậy tôi phải đi nói cho người ta vậy, rốt cuộc không được cái gì đâu bạn. Bạn cũng là bạn, không bao giờ phát triển. Cho nên bạn phải trở về với cái ngồi chánh giác của các bạn. Các bạn mới tương ứng được thiên ý, các bạn mới thấy là ta là con của Thượng Đế. Nhưng mà con Thượng Đế là biết luật trời, phải đàng hoàng hơn, phải tu luyện nhiều hơn, phải cố gắng nhiều hơn. Sa xuất một ly là ma quỷ nó dẫn đi. Phải nhớ cái câu này. Cho nên chúng ta biết luật thế gian, quen tổng thống, chúng ta càng tôn trọng luật lệ hơn. Nhiều người tưởng quen tổng thống thì muốn làm gì làm, cái đó là sai lầm. Biết luật phải trọng luật. Buổi ăn chúng ta niệm Phật mới thấy thương. thấy vạn linh đang bị tội nặng mới thụ trảm ba đao, bị chém giết mà trả thù qua cái miệng của tiểu thiên địa này. Tại sao phải quy định trả thù bằng cái miệng này, bằng hàm răng này, nhai nghiền ngẫm này cái nọ đủ chuyện hết, nghiền cho nát rồi mới nuốt. Mà nó phải qua cái cơ thể này nó mới có cơ hội tiến hóa. Sau cái động loạn, sau cái đau đớn nó phải được thưởng thăng hoa qua cái tiểu thiên địa này. Và cái tiểu thiên địa này hướng thượng tu học thì nó được thưởng cao. Và cái tiểu thiên địa này hướng hạ chém giết thì nó phải luân hồi nhiều kiếp. Nên đã quy định luật như vậy. Luật trời, tất cả chúng ta đang sống luật trong luật trời. Luật đời có bao nhiêu? Luật đời vận động có thể sửa được, chứ luật trời vận động sửa không được. Thấy không? Cho nên chúng ta hiểu rằng chúng ta đã sống với luật trời, thì càng nghĩ tới ông trời chừng nào thì hiểu luật chừng nấy. Hiểu luật thì không có phạm luật. Mà khi không phạm luật rồi thì mới được nhàn hạ sung sướng. Chứ mà tiên tại trần.
Câu hỏi đặt ra là tại sao Đức Thầy nói biết luật phải trọng luật, và luật trời thì làm sao mà mình giữ được?
Thì cái đương nhiên là biết luật phải trọng luật, chỉ cái người mà không biết luật mới làm ẩu thôi. Làm ẩu mới bị nhốt. Cái người biết luật thì người ta phải tôn trọng cái luật thì người ta không có bị nhốt. Thì bây giờ ở cái luật trời có trước luật đời. Bây giờ mình có thoát đi cái luật đời nó xét xử mình đi, nhưng mà mình cũng phải trả theo cái luật trời, nghĩa là xuống địa ngục cũng phải trả tiếp, chứ đâu phải mình ở trên này mình bị ở tù rồi xuống dưới không có bị xử đâu. Thành ra cái luật trời nó có trước cái luật đời. Luật đời thế gian là lập lại trật tự cho thế gian thôi. Mấy người làm quá thì nó nhốt, nó phạt. Nhưng mà xuống dưới là cũng phải trả cái nợ của theo cái luật trời nữa, chứ đâu phải là yên đâu. Thì biết luật là mình phải trọng luật, từ khi không biết mới làm ẩu thôi. Hay là biết mà làm ẩu đấy thì đã còn tội nặng nữa, cố ý còn tội nặng hơn nữa.
Còn anh bảo
hả?
Còn nữa, luật trời nằm ở đâu?
Luật trời là nằm ở trong thế xác mình, nó rút khi mà mình xuống đây là ông đã gieo cái luật trời, nó nằm ở trong thế xác. Nhưng mình làm bậy cái gì ra mình nó bị tác động là cái mình bị bệnh à. Cũng như bây giờ mình xuống đây mình nghĩ xấu cho người ta đâu có ai biết, phải không? Đâu có bắt mình được. Nhưng mà lúc đó là mình bị cái luật trời nó phạt mình, là mình chiết ra độc tố tự mình hại mình, lâu ngày nó thành ra cái bệnh nan y là mình không có chữa trị được á. Những cái gì mà mình xấu ở trong người, mình nghĩ xấu trong người mình nên là nó gây cái chấn động không có tốt cho cái khối thần kinh có gốc mình đó, là cái nội khoa tâm lý mình bất ổn đó. Nhiều khi mình bị khùng mình không hay đó. Cái đó là mình tự hại mình trước. Thành ra cái ý xấu của mình gieo ra nó đã hại mình rồi, đâu có ai biết, phải không? Mình đâu có làm gì đâu, nó chưa đi tới cái mà khẩu nghiệp mình nói ra người ta biết à, mà nó chửi người ta. Thì nó đi tới cái thâm nghiệp là cái đó nó phát ra ngoài rồi. Nhưng mà cái khởi điểm là đã bị phạt rồi. Thành ra cái luật trời mình đâu có chạy khỏi. Mà nếu mà mình biết luật, bây giờ mình muốn biết luật trời phải biết làm sao. Bây giờ bề trên thương mình ấy, mới cho mình mấy cuốn sách Địa ngục du ký, Thiên đàng du ký, Luân hồi du ký để mình biết luật. Mình biết luật trời ấy, mình mới tôn trọng. Mà mình không biết là mình bị phạt. Rồi.
Cái luật trời đó, nãy Bảo có nhắc đó là nằm ở trong cái xác. Khi mình ăn bậy mình cũng thấy cái kết quả liền. Nó làm cho mình đau đó. Nó mình đau, ví dụ đau đó là cũng là địa ngục đó. Đó cũng là một cái luật trời. Và những cái thiên cơ cũng nằm trong đó. À, lúc mà nó hiền, nó buồn hoặc là nó vui á, nó thể hiện ra cái thiên cơ rõ ràng lắm. Rồi luật trời cũng từ con cái mình mang tới cho mình nè. Thầy nói luật trời là cũng con mình mang cho mình á, để dạy mình á, chứ không phải là mình dạy nó, mà nó dạy mình á. Cái luật trời rõ ràng dạy cho mình biết mình phải học cái chữ nhịn nhục, thương yêu, biết được cái thương yêu của người cha, người mẹ. Đó là cái luật trời. Và thầy nãy thầy có nói trong cái đầu tiên, thầy có nói cái luật trời là sống chết không có ai biết được. Đó cũng là luật trời. Nói chung luật trời là nó thể hiện hết mọi mặt, nhưng mà nhiều nhất nằm trong cái xác của con người. Đó là luật trời. Và cái luật trời để cho mình tránh nhiều đó là những cái tràn ngập những cái chân lý mà ông thầy ông nói để mình sợ đó. Mà cái sợ nhất là nằm trong cái địa ngục du ký và cái luân hồi du ký. Nếu mà ai có nghe được á, thì những cái đó là nó rõ ràng lắm. Là một cái tội gì là nó dính hết cái gì. Đi xuống dưới địa ngục là nó phải trả hết những cái chuyện đó. chạy xe nhanh cũng không được. Chạy xe nhanh mà tới hồi xuống dưới đó phải học lại lái xe, lái mà lái bằng hai cái chân á. Thắng đạp thắng chảy máu trên nhục trên mặt đường.
Làm cái thắng.
Nhiều cái sợ lắm. Có những cái sai lầm là đi tới đó là nó rõ ràng thấy cái luật trời rất là rõ đó. Trong cái đó là cái luật trời á.
Học đạo là ông trời ông thầy ông đang nhắc cho mình cái luật á.
Thầy ông cấy cho mình á.
Để cho mình tránh những cái sai lầm mình mới đi về tới nơi. Chứ giờ mình lái xe mà mình không biết cái luật đi đường á, làm sao mình lái tới nơi được. Thì giờ mình đi ngồi thiền, mình tu là cũng đi, mình đang lái xe trở về mình gọi. Mà mình không biết luật, mình không biết đường đi, mình không có nghiên cứu thì mình không có đi tới nơi.
Đúng rồi, cái mà ông thầy ông giúp cho mình đó là tất cả những gì ông cũng cấy hết cho mình rồi đó. Người thì cấy trực tiếp, người thì cấy gián tiếp, tùy theo cái căn cơ của mỗi người. Đó là cái sự may mắn của mỗi người ha. Bây giờ đó em sẽ cho nghe cái câu tiếp theo. Rồi câu tiếp theo là hỏi là tinh ba của vũ trụ là gì? Thầy anh bảo tinh ba của vũ trụ là gì?
Tinh ba của vũ trụ là những cái gì tinh túy nhất của vũ trụ, những cái luồng điển tinh túy nhất của vũ trụ là tinh ba của vũ trụ.
Ừ. Bây giờ mình nghe ông thầy nói rồi mình kết thúc cái câu hỏi cuối cùng này.
Thưa thầy, như vậy là thỉnh thai với phần hồn hai cái là một hay là nó khác nhau?
Cái là tinh ba của vũ trụ cứu thành cấu thành nên mới thành thánh thai. Lúc đó là phần hồn cũng là một. Mà phần hồn thức giác thanh nhẹ chứ không phải phần hồn ngu muội nữa.
Theo sinh lý học, chỉ có người nam mới có xuất tinh, còn người nữ chỉ có hạch tiết, chất nhờn, giúp cho trơn sự cọ sát mà thôi. Vậy ba báo linh tinh khí thần chỉ áp dụng cho nam giới chứ không áp dụng cho nữ giới, có đúng chăng?
Nam nữ cũng nhờ tinh khí thần mà sống. Tinh ba của vũ trụ, tinh khí thần chuyển hóa trong khối óc của con người, người không thấy. Cho nên tu vô vi hướng thượng phát triển tinh ba, hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, óc nó mới nhìn nhẹ, trí nó mới sáng minh mẫn. Nam nữ cũng đồng khối óc phát triển mà thôi, chứ không phải vấn đề thể xác. Tinh khí thần là tinh ba của vũ trụ.
Rồi, anh bảo nói nha.
Tinh khí thần là tinh ba của vũ trụ, là những cái gì tinh túy nhất của ông trời ấy, là nói về điển quang thôi, không phải nói về vật thể.
Thánh thai anh bảo thánh, có nói thánh thai nữa. Dạ.
Và cũng là do tinh ba của vũ trụ hình thành, là những cái gì mà hay nhất của ông trời ấy, mới tạo thành được cái thánh thai, chứ không phải là do người phàm có thể làm được. Cái đó là do những cái khả năng mà tinh túy nhất của ông trời ấy, là điển quang của ổng.
Cái tinh khí thần này sau này em sẽ nói lại cái đề tài này nha. Cái đề tài này hay lắm. Bây giờ mình chỉ biết ở trong cái phạm vi này, tinh ba của vũ trụ là cái thánh thai, cái phần hồn khi mà mình kết tụ rồi đó, thì cái sự thanh nhẹ đó là phần hồn thức giác đó, là lúc đó là kết thành cái tinh ba của vũ trụ để hòa với cái tinh ba vũ trụ bên trên. Ha, chỉ có như vậy thôi trong cái hai cái clip này. Còn cái tinh khí thần về cái thể xác có nói. Cái này từ từ em sẽ cho nghe. Đó là một cái đề tài rất là hay mà đã từng nghe rồi và đã từng ra rồi đó. Rồi em xin kết thúc ở đây. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi xin kính chào các bạn đạo. Cảm ơn sự đóng góp của các bạn.
Xin chào anh Bảo nhé. Chào anh đi. Chúc mọi người ạ.
Cảm ơn.
Chào chị Hảo.
Vâng. Nghe giọng nói hay lắm. Học được là tốt quá. Xin chào tất cả các bạn đạo.
Cảm ơn.
Cảm ơn em.
Cảm ơn anh bạn. Chúc con nhiều sức khỏe nha.
Dạ.
Cảm ơn.
Dạ, cảm ơn anh Bảo với chị Lý.
Cảm ơn chú.
Dạ. Cảm ơn 10 Thanh. Cảm ơn tất cả các bạn đã.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ly nha.
Cảm ơn Bảo.
Cảm ơn cảm ơn anh Thi. Cảm ơn anh Tư.
Gia đình đang đi về
nhà. Rồi chơi nữa.
Đi coi show tiếng Avari. Ông Nguyễn Hồng Ngạn nay ông tự giả ông đi thay.
Già quá rồi.
Đi từ giả ông hả?
Đi từ giả ông.
Có cái show lớn lắm.
10.000 coi. Ok, cảm ơn.
Okay, bye.
Bye hết mọi
người. Dạ bye bye, đi chơi vui vẻ nha.
Rồi tắt nha.
Dạ.
Bye. Cảm ơn.